Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2012. Trung Hoa người ta có một câu ngạn ngữ, đó là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tức là sống sông trường giang, cái lượng sống sau nó phủ lên và nó nhận chìm lượng sống trước. Ý muốn nói cái gì các vị biết không? Nguyên tắc giữa đời sống đó là thế hệ phía sau họ phải đứng trên vai của thế hệ phía trước để phát triển. Các vị nhìn trong cái lĩnh vực của văn minh xã hội nó là như vậy. Tức là những cái công trình khám phá của người trước, họ chỉ đẩy nó ngang tầm của một chiếc xe cọc cạch chạy bằng hơi nước thôi, chạy bằng than thôi. Thế rồi thế hệ thứ hai họ sẽ chế ra một chiếc xe chạy bằng xăng. Rồi thế hệ thứ ba họ chế ra chiếc phi cơ. Rồi thế hệ thứ tư họ nương với những cái điều kiện phát triển của người đi trước, họ lại chế ra những cái chiếc phi thuyền vượt không gian. Và trong bất cứ lĩnh vực nào xã hội cũng như thế. Nếu thế hệ sau mà không có vươn vai đứng cao thế hệ trước thì xã hội nó tụt lùi, không có cách gì phát triển được cả. Nền văn minh của loài người hay là những đời sống tiện ích chúng ta hiện tại mà có thừa hưởng được như hôm nay là điều đi vào nguyên tắc này. Nếu có một xã hội nào họ cố tình đè bẹp sự tiến hóa loài người, họ bắt xã hội nó trở lui lại 40-50 năm thì người ta gọi đó là những xã hội độc tài, hoặc là những xã hội chậm tiến, hoặc là những thế giới lãnh đạo của những người rất là vô minh họ mới làm được. Bằng không thì xã hội phải tiến bộ thôi. Thì trong đạo cũng thế. Thế rồi mình nhìn trở lại trong đời sống của nhân gian, thưa các vị, thế hệ con em chúng ta mà nếu chúng ta không có làm cho nó phát triển hơn ta, có nghĩa là mình làm thui chột cái dòng chảy huyết mạch của mình. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Chúng ta thử nhìn một vòng quanh trong xã hội Tây Phương. Người Việt chúng ta đặt chân đến đất nước này, có thể là cái điều kiện tri thức của chúng ta nó hạn hẹp. Thế nhưng mà khi có mặt nơi đây thì các vị đều trải lòng ra để cho thế hệ con em của các vị nó thành tựu được học hàm học vị, nó có công ăn việc làm để nó vươn vai với đời, để nó đi vào rất là nhiều lĩnh vực. Và người ta có một cái tổng kết là chưa có cộng đồng nào thành công như cộng đồng người Việt ở hải ngoại cả. Nơi đất Mỹ, thưa các vị, thế hệ thứ hai thôi là những người con của đất Việt đã thòm thèm bước vô địa vị của những người làm thống đốc tiểu bang. Thế thì các vị hình dung coi là trong tâm thức của người Việt ai cũng thế, cái niềm mong mỏi rất lớn đó là đời mình có thể bị thiệt thòi, có thể bị thua kém, nhưng mà nhất định là thế hệ con em mình nó phải phát triển. Và cái điều này thưa các vị nó rất là hẳn nhiên thôi. Các vị nhìn coi cái cây, nếu qua một năm mà nó không có thể vươn lá, vươn cành, trổ mầm thì cái cây đó nó bị sâu đục thân, hoặc nó bị hư rễ, hoặc nó có sự cố gì đó cho nên nó không thể phát triển được. Thì đời sống loài thực vật một năm nó không phát triển thì cây đó sẽ chết. Đời sống loài người thế hệ thứ hai mà không vươn lên đến tầm cao, đứng trên vai bố mẹ để đưa tay nắm lấy sao trời, thế thì cũng bị thiệt thòi cho một dòng họ đó, một thế hệ đó. Rồi trong đời sống tự thân các vị, nếu trong một đời người mà chúng ta không thể phát triển được thì điều gì phát sinh? Thưa các vị, cái sự tụt dốc của tâm thức, sự tụt dốc của tình cảm, nó phát sinh ngay nơi đời sống của chính tự thân các vị. Nguyên tắc của sự tồn tại nó phải như vậy. Tồn tại không có nghĩa là cái cây nó sinh ra bao cao thì nó còn lại bao cao. Các vị có mặt giữa trần đời này với cái trình độ tri thức như thế, tình cảm như thế, nhận biết như thế, đời sống tâm linh như thế mà các vị dừng lại thì cái điều này nó vô cùng phi lý. Tồn tại có nghĩa là luôn vươn đến, luôn vươn cao, luôn phát triển. Và từ những ví dụ đó thì chúng ta nhìn lại tự thân, thưa các vị, nếu vào cái tuổi già của chúng ta và đời sống tâm thức của chúng ta nó không phát triển, tức là mình vẫn cứ bồn chồn, vẫn cứ bất an, vẫn cứ giận dữ, vẫn cứ thù hận, vẫn cứ sao động giống như cái thở còn 20, thế thì người ta gọi người đó là người chi? Chưa chín mùi, phải không? Chưa già, chưa phải là người trải nghiệm giữa trần thế. Và cái niềm kính trọng đối với thế hệ trẻ, nó sẽ không kính trọng với một người già như thế. Cho nên người già nhất định là họ phải chín mùi về nhiều mặt. Chín mùi mặt đầu dễ thấy vô cùng, đó là chín mùi về hình sắc. Có người già là không chín mùi không? Thưa các vị, không có trái cây nào nó chín mà nó không teo tóp lại, phải không? Nó không có mọng, không có bóng, không có đỏ. Thế cho nên người già mà không da nhăn mặt héo lại thì không phải già. Và dù cho người ta cố tình luyện đan, tức là những ông tiên họ cố tình họ làm cho tuổi trẻ họ nó kéo dài, nó duy trì được vài trăm năm, nhưng mà tóc vẫn bạc trắng, trắng phao thôi. Không ông tiên nào tóc không bạc cả, dù mặt có thể là không nhăn nhau. Đó là điều thứ nhất về hình thức, thì người già bắt buộc phải chín mùi. Điều thứ hai, cái nguyên tắc nó cũng tự nhiên xảy ra là nếu tâm thức các vị mà không chín mùi thì ở cái hướng tích cực thì nó chín mùi về hướng chi? Ví dụ như chín mùi tâm thức của người già đó là càng ngày càng trầm lắng lại, càng ít bồn chồn, không có giận run người. Và nếu các vị không làm cho mình phát triển được hướng này thì càng già người ta càng dữ tợn hơn, càng cay đắng hơn, càng cọc càng hơn. Đúng hay sai? Đúng chứ. Và hai cái hướng này nhất định nó phải tới đây, thưa các vị. Và cái điều rất kỳ lạ đó là càng già càng dữ nếu không khéo tu. Rồi cái phiền não nghiệp chướng của mình, thưa các vị, không khéo tu thì càng già các vị càng phiền não nhiều hơn, càng bất an nhiều hơn, càng lo âu nhiều hơn. Mà cái nguyên tắc như thế thì nó rất là nghịch với một đời sống á. Nó không phải là đời sống thuần, không phải đời sống phát triển hợp lý. Ví dụ như mình nhìn dòng sông vật lý bên ngoài thôi, khi mới rời nguồn, nó đi ngang qua thác qua gờn thì nó làm cái chi? Nó gầm gừ, nó sôi sục, nó cuồng nộ. Khi nó băng qua thác qua gờn thì thưa các vị, nó có tiếng ầm ừ của nó không thấy lường được. Nó va đập vô vách đá, nó soi phủng đất cát. Thế nhưng mà nó gần tới biển thì sao? Thưa, rất là yên ả, rất là trầm lắng, rất hòa bình. Dường như người ta không thấy nó chảy. Các vị nhìn dòng sông đây, ví dụ các vị gần dòng Cửu Long, các vị nhìn thấy khi mà nó gần đổ ra biển rồi thì nó rất là yên bình, nó không thấy cái lượng nước chảy đi đâu cả, nhưng mà nó rất sâu và nó cũng rất rộng. Thì cái nguyên tắc đời sống của chúng ta, nếu chúng ta khéo nuôi dưỡng mình thì thưa các vị, tuổi già nó đi dần như vậy đó, đi dần tới cái độ bình yên, sâu lắng, tĩnh lặng, có nội hàm rất là yên bình của tâm thức người già. Và nếu người già khéo nuôi dưỡng mình được như thế thì các vị sống trong gia đình hay sống trong cộng đồng hay các vị làm bất cứ chuyện chi, các vị là linh hồn của gia đình của các vị. Và thưa các vị, trong một cái đám đình nào, ví dụ như trong chòm xóm ở quê hương Việt Nam mà có ma chay, các vị hình dung là tất cả những người trai trẻ họ lao sao tới, họ không biết làm cái chi cả. Thế nhưng mà nếu có một bà già 70, 80 bà tới thì bà là linh hồn của cái đám đình đó. Bà chỉ đứa này làm cái này, đứa kia làm cái kia. Rồi tối lại bà ngồi lại nơi đó, bà an ủi. Chỉ cần bà có mặt thôi là làm cho cả gia đình người ta đang bối rối kia nó lắng xuống, nó yên xuống, nó tỉnh lại. Cái nỗi sợ sệt bất an của gia đình kia được lấy đi. Thế cho nên nếu chúng ta sống một cách đúng cách, thưa các vị, tuổi già nó đi đôi với cái sự trầm tĩnh, sâu lắng, yên bình. Và nếu các vị là những người Phật tử có tu đó thì tuổi già của các vị là một sự cống hiến rất là lớn cho gia đình của ta, người thân của ta, cộng đồng của ta. Do vì cái trải nghiệm một đời của các vị nó rất là giàu, không có một người nào trên cuộc đời này không là một pho lịch sử dày. Lịch sử của đời người, thưa các vị, nó là một lịch sử rất là sống động và rất thực. Và nếu các vị đã đi ngang qua tầng thế này với một cái tuổi già được chắc lọc lại như thế thì có vô vàn điều thông minh truyền đạt lại cho cháu con. Do vậy cho nên nếu sống một đời sống đúng á, thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là tuổi già là qua trái của sự thành tựu. Thành tựu thứ nhất là thành tựu trải nghiệm đời sống, thành tựu của tình cảm chín mùi, thành tựu năng lực trí tuệ có mặt, thành tựu được sự yên bình. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn bằng con mắt đời thường để nhìn. Thế rồi cái nhìn thứ hai, thì các vị nếu mình nhìn bằng con mắt đạo lý, thế thì tuổi già các vị nếu mà nghiệp thiện của các vị mà không có đầy, sự tu tập của các vị mà nó vụng về, thì cái chuyện gì nó phát sinh? Mình lo âu, mình hoảng loạn, mình sợ sệt. Tại vì các vị càng ngày càng bước vào tuổi già, có nghĩa là các vị càng bước gần với cái chết thôi. Thế thì cái nỗi sợ sệt tự nhiên nó có mặt ngay từ tâm thức ta thôi. Còn nếu người nào trong một đời họ đã tu tập, họ đã làm giàu có cái năng lượng lành thiện trong trái tim họ, họ nhìn lại quá khứ họ, nó trải dài là những niềm vui, sự cống hiến, sự hiến tặng cho cuộc đời. Họ có mặt nơi nào cũng làm đẹp cho đời sống. Họ có mặt trong gia đình, họ là món quà của gia đình họ. Họ là người mẹ, hoặc người cha, hoặc là người anh, hoặc là người chị, vô cùng dễ thương. Thế thì đời sống họ trong trái tim nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Thế cho nên nhìn quá khứ họ vô cùng an lạc. Rồi từ cái nền của quá khứ an lạc, họ bước vào tương lai cũng bằng một cái niềm vui tràn đầy tâm thức, chứ không có lo âu sợ sệt chi cả. Cái điều kỳ lạ là trong đời sống của chúng ta, cho dù các vị có trốn chạy quá khứ của các vị mấy đi nữa, thế nhưng mà cái giây phút cận tử, nó có một cái điều không ai thoát được, đó là tất cả hình ảnh của quá khứ nó tràn về, nó đi ngang qua tâm thức các vị, nó diễn hành rất rõ. Tôi có những đứa là đệ tử bác sĩ, nó chăm sóc những người bệnh trong nơi sinh hoạt, nó nói cho thầy 100 người đúng hết 100, đó là cái lúc cận tử họ đó, tự nhiên dù người đó lẫn lộn, dù người đó nhớ quên, dù người đó là không còn sự nhận biết gì, thế nhưng mà tới lúc họ gần chết, họ đều có 1 giờ hoặc là 2 giờ đồng hồ họ rất là tỉnh. Và lúc bây giờ chỉ cần hỏi họ thì họ nói cho nghe 5-10 tuổi ra sao, 15 tuổi ra sao, 20 tuổi ra sao, kỷ niệm vui buồn trong đời họ ra sao, nó diễn hành lại như một cuồng phim. Cùng phim thì thưa các vị, ta phải nhìn qua một lượt ta mới nhận diễn ra được đoạn nào của phim là ta bao nhiêu tuổi. Thế nhưng mà tâm thức các vị nó diễn hành nhanh, nhưng mà nó lại rất rõ ràng là khi nào các vị cần lấy ra bất cứ một cái ngăn gì trong tâm thức thì nó liền hiện ra. Điều thứ hai nữa là những cái ấn tượng của các vị đã sống trong một đời, như niềm vui, như nỗi buồn, như sự hối hận, như khổ đau của các vị trong một đời, cái lúc cận tử nó lại hiện ra rất rõ. Thế thì người đó, nếu quá khứ họ chất nặng buồn phiền giận tức bất cam ưu tư sầu muộn, hoặc cái sự căm hận của họ đối với ai, thì những cái đó, đó là những loại hạt giống nó tràn đầy trong tâm thức, nó hiện lên, nó che lấp tất cả những hạt giống khác. Thế thì thưa các vị, nếu trong một đời sống mà chúng ta tu tập nghiệp lành chúng ta đã đầy, thế thì cái lúc mà các vị sắp sửa rời hài tứ đại đó, lòng các vị vô cùng thanh thản, niềm vui nó có mặt tràn đầy trong tâm thức của người sắp sửa rời hài. Và khi ra đi trong cái trạng thái tâm thức nó tràn ngập niềm vui như thế, thế thì cái lúc họ có mặt lại giữa trần gian, họ có mặt lại trong cái điều kiện chi? Tràn đầy hỷ lạc, tâm họ tràn ngập niềm vui. Cho nên họ ghé bất cứ nơi đâu họ có mặt thì cái hoàn cảnh nó phải tốt, chứ không thể hoàn cảnh nó là chiến tranh hoạn họa khổ đau để họ nhăn mặt nhăn mày. Đó là môi trường họ đến, nó phải như vậy. Điều thứ hai, khi họ có mặt giữa trần đời bằng niềm hỷ lạc, cho nên mặt của họ nó không có xấu đâu thưa các vị, nó không có cao có, nó không có khó ưa, mặt của họ nó tràn đầy niềm vui. Điều thứ ba nữa, nó có mặt đó là tâm thức với hình hài là một, thân hình của các vị với thọ mạng nó cũng theo nhau. Người nào nghiệp họ lành thì họ thân tướng đẹp là một, rồi họ có mặt lại thì trong cái điều kiện tật bệnh ít phát sinh là 2, thọ mạng họ dài là 3. Thế cho nên nếu người nào sống một đời sống tốt lành, đời sống nó thiện lành đúng với chánh pháp, thế thì họ trả lời này về cho các buổi thưa các vị, họ không hoảng loạn, không sợ sệt vì nghiệp lành đầy. Điều thứ hai, họ có lại giữa trần gian này thì họ có lại với cái điều kiện môi trường tốt lành, hoàn cảnh thuận lợi, thân tướng đoan nghiêm, hình hài khỏe mạnh. Đó là mình nói cách khiêm tốn, còn nói không khiêm tốn thì sao? Họ xin làm nữ hoàng chứ đâu có phải là người nghèo, rồi xin làm những nơi quyền quý cao sang để kế thừa sự nghiệp chính trị của bố mẹ họ, để có thể chen vai vô trong White House, tức là vô trong Nhà Trắng để làm tổng thống Mỹ với người ta, chứ không phải là làm bần dân bình thường, thưa các vị. Đó là mình nói cái nguyên tắc của đời sống vận hành bắt ta phải như vậy. Và nếu người nào không sống như thế, không có làm tràn đầy mình và không có làm mình chín mùi như thế, thì người đó là chi? Điều thứ nhất là họ vụng về, họ quỷ phá đời sống hiện tại. Điều thứ hai rất là tội nghiệp, tại vì trong một đời sống như nhau, có mặt giữa trần gian, hít thở khí trời như nhau, được nuôi dưỡng bằng những điều kiện như nhau, thế mà rồi anh phung phí một đời anh để anh trở lại trong một cái điều kiện thiệt thòi hơn, thấp hơn, thế thì vô cùng là vô cùng kém thông minh, thưa các vị. Còn mình thông minh thì mình mượn cái bệ phóng này, giống như người ta đặt cái chiếc phi thuyền lên bệ phóng rồi đó, để mình nạp đầy nhiên liệu, thì mình đưa đời sống mình ra ngoại tầng không gian, được bay lên tới sao Hỏa, sao Kim. Còn nếu mình không thông minh thì thưa các vị, cái bệ phóng vô cùng tốt đẹp mà các vị không chịu nạp nhiên liệu, đó là thiện nghiệp của các vị, đời sống tràn đầy phúc lạc tu tập của các vị, thế thì nhiên liệu không có thì cái quả tiễn kia nó đi tới đâu? Không đi đâu được, nằm đó rồi chờ ngày rỉ sét vứt ra thôi. Đó là cái sự thiệt thòi thứ nhất. Nếu các vị không biết thương đời sống mình thì các vị làm cho mình bị thiệt thòi ngay bây giờ và thiệt thòi trong tương lai. Thế là cái điều thiệt thòi ngay bây giờ là cái chi? Thưa các vị, một đời sống như nhau, ta có mặt giữa trần đời 70 năm, 80 năm như nhau. Thế nhưng mà với người kia, đành rằng là quá khứ họ, cái nghiệp họ vuông trồng không phải hơn gì ta. Nhưng mà ngay hiện tại thì họ thông minh hơn, họ biết làm tràn đầy đời sống họ bằng thiện pháp, bằng niềm vui, bằng sự tu tập. Cho nên ngay hiện tại họ đã có được niềm vui, loại trừ những cái buồn giận, bất an, khổ đau trần trọc nơi tâm thức họ. Thế thì họ đã lời hơn ta, dù rằng hoàn cảnh họ giống như mình, dù rằng có khi hình hài họ không có đẹp hơn các vị là chi đâu, họ trong cái điều kiện hình hài đó khuyết tật. Thế nhưng mà nếu họ làm giàu có đời sống bên trong họ, thế thì ngay hiện thời họ đã là người có lời hơn ta, có phải vậy không? Còn mình thì mình có một cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi hơn người ta, mình hoàn thiện cơ thể mình, mình ở một cái điều kiện nó vô cùng phước lộc như đất nước này, và mình cũng có một cái hình hài nó khỏe mạnh hoàn thiện chứ không đến nỗi bị khuyết tật chi phần nào. Thế nhưng mà mình lại đong đầy thân tâm mình bằng bao nhiêu nỗi phiền muộn, giận tức, bất an, lo âu, trần lụy. Thế thì ngay hiện tiền mình đã thua thiệt vô cùng rồi. Và thua thiệt ngay hiện tiền có nghĩa là trong tương lai các vị cũng sẽ thiệt thòi hơn người ta. Các vị làm ăn không có đàng hoàng cho nên các vị lỗ vốn, lỗ vốn ngay một kiếp này rồi. Do vậy, thưa các vị, nếu người ta khéo thì ngay trong hiện đời năng lực tu của người ta, điều thứ nhất là người ta làm cho đời sống mình nó có lời. Điều thứ hai, người ta làm cho đời sống tâm linh mình nó vươn lên đến tầng cao bằng cái điều kiện đang có ở hiện tại. Mỗi một quốc gia nó có một cái phước của một cộng nghiệp dân cư. Ví dụ như cùng là những đất nước Tây Phương, nhưng mà không phải là đất nước nào nó cũng có những cái phước nghiệp giống như nhau, thưa các vị. Có những đất nước cái điều kiện hưởng thụ về vật chất, cái tiện nghi của đời sống nó rất là cao, thế nhưng mà về cái lĩnh vực nào đó thì nó không phải là phước, do vì đời sống người ta nó chất nặng những cái căng thẳng lo âu. Rồi có những đất nước cái điều kiện tiện nghi của đời sống thì nó rất tốt lành, nhưng mà tâm thức người ta nó không có chất nặng lo âu, không có chất nặng những điều căng thẳng. Và mình có dịp đi qua Canada, mình nói với những người Phật tử bên Canada, mình nói các anh chị nơi đây là đang sinh trong cái vùng phước địa. Tôi chưa cần nhìn đâu xa, tôi chỉ nhìn những cái thùng rác của các anh chị sử dụng thì tôi biết là đất nước này phước địa. Người ta thắc mắc hỏi chứ tại sao? Tôi nói là thùng rác ở Mỹ nó to thế này nè, một nhà ba cái thùng rác, mỗi tuần đẩy ra đều đầy cả. Thế rồi cái thùng rác Canada thì nó nhỏ xíu vậy thôi thưa các vị, một tuần đẩy ra thì chẳng có là bao. Thì nhìn cái thùng rác, tức là cái lượng tiêu thụ xài phí, người ta biết rằng đời sống nơi đây nó không có quá đua đòi vật chất, phải không? Cho nên cái mức độ thải ra nó không là bao nhiêu cả. Thế thì cái mức độ người ta tiêu phí, thưa các vị, nó không đến nỗi nhiều và không đến nỗi phí phạm. Nó không làm cho người ta phải căng thẳng, tất tả ngược xuôi, chạy đó chạy đây. Do vậy cho nên cái sự căng thẳng nơi tâm thức của người Mỹ nó nhiều gấp 10 lần, 20 lần so với người Canada. Và người ta tổng kết trên hành tinh này, thưa các vị, không có nơi đâu người ta chết vì bệnh tim nhiều hơn ở Mỹ. Không có nơi đâu người ta điên nhiều hơn nước Mỹ. Và chưa có nơi đâu có nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu hơn nước Mỹ cả. Nơi một đất nước nó phát triển về mọi mặt dẫn đầu trên hành tinh này, thế nhưng mà tổng kết về cái số lượng người bị căng thẳng, bị chết vì tình trạng tai biến, thưa các vị, rất là nhiều. Tình trạng tim rất là nhiều. Và do vậy cho nên, thưa các vị, cái phước lộc của từng quốc gia đằng đằng về lĩnh vực vật chất thì nó có giống nhau, thế nhưng mà về cái lĩnh vực tâm thức đời sống thì nó vô cùng khác biệt. Từ những cái điều mình chia sẻ rồi trở lại nước Úc, nói về cái môi trường các vị đang sống, để thấy các vị là những người đang ở trong cái điều kiện của thiên giới. Tôi có nghe mấy đứa Phật tử nó về, nó nói thưa thầy, đất Úc này nó có những cái mỏ radium, tức là cái mỏ làm hạt nhân á. Và nếu người Úc họ chịu khai thác thì giàu không biết cơ mang nào mà nói. Thế nhưng mà người Úc nó không cho phép khai thác, nó bằng lòng đóng tất cả những cái mỏ đó lại. Tại vì những cái thứ đó mà khai thác mà bán ra thì hủy diệt hành tinh này, làm tai họa cho loài người. Tất nhiên là nó bán ra cho các quốc gia khác xài, chứ nó có xài đâu. Thế nhưng mà cái lương tâm nó rất là nhân đạo, thưa các vị. Không bán là không bán, không khai thác là không khai thác. Thì ngay cái quan điểm của đời sống như thế này trên những người lãnh đạo đất Úc, thì các vị thấy họ vô cùng là nhân ái, vô cùng là nhân bản. Có phải vậy không? Rồi các vị nhìn đời sống của người Úc, rồi các vị nhìn đời sống người Mỹ, nếu các vị đối chiếu thì các vị thấy nó rất là khác biệt. Cái sự tất tả ngược xuôi, lo âu, căng thẳng, thưa các vị, dường như nó chỉ bằng phân nửa người Mỹ mà thôi. Thế thì từ cái điều mình chia sẻ, nhìn lại môi trường các vị đang sống, các vị đang sống nơi đâu, trong cái điều kiện phước địa rất là lớn của hành tinh con người, điều kiện vật chất thụ hưởng thì các vị không thua bất cứ quốc gia tiến bộ nào. Nhưng mà về cái lĩnh vực căng thẳng, lo âu, phiền muộn, về lĩnh vực tâm thức thì các vị là những người đang ở trong cái điều kiện vô cùng thuận lợi. Thế rồi thực tế hơn nữa, về cái lĩnh vực an sinh xã hội, thưa các vị, chừng như Úc là một quốc gia tốt nhất. Có phải vậy không? Nghe đâu là người già lãnh tiền Úc trên cả 1.000, thì tôi nghe nói tôi cũng mắc ham, tôi phải qua Úc ở mới được. Chính phủ Úc trả tiền cho những người già để các vị làm cái chi? Để các vị làm cái chi? Nếu mà mình vụng á, thì chính phủ Úc trả tiền cho mình để cho tuổi già mình cô đơn, héo hắt, buồn phiền, trách cứ, tối ngày nhìn 4 bức tường trắng để cảm thấy nó vô cùng là trống trải. Hoặc là để cho mình moi hết những cái phiền muộn ưu tư của quá khứ, cất chứa trong đáy lòng mình ra để mình gặm nhắm, mình tàn phá mình. Thế thì chính phủ Úc trả tiền cho mình để mình làm cái việc nó vô cùng tội nghiệp. Còn nếu các vị thông minh hơn thì chính phủ Úc trả tiền cho những người già để các vị làm một việc vô cùng lợi ích, đó là các vị đã trải nghiệm đời sống, các vị đã chín chắn đời sống, các vị đã trầm lắng được thân tâm, các vị đã an định, các vị có năng lực lành thiện để tu. Thế thì các vị cản nhất là truyền đạt sự thông minh của mình một đời người cho thế hệ con cháu. Điều thứ hai, tự làm giàu có đời mình bằng cái năng lượng tu tập. Điều thứ ba, đẩy đời sống tâm linh mình lên đến một cái chiều cao. Tuổi già mình không lo lắng, không bận biểu, không ưu tư. Cơm cháo gạo tiền các vị không cần bận tâm, tại vì đã có chính phủ Úc lo. Rồi mọi việc, một đời người ta đã làm xong mọi trách nhiệm của trần đời. Thế thì chỉ còn lại một điều duy nhất để làm thôi. Là việc gì? Là nuôi dưỡng thiện tâm của mình, nuôi dưỡng thiện nghiệp của mình, đẩy đời sống tâm linh mình vươn đến tầng cao. Thế thì không phí phạm đồng tiền của chính phủ Úc đã nuôi dưỡng ta, bằng không thì mình làm thiệt thòi cho mình, thiệt thòi cho bao nhiêu người, rất là tội nghiệp. Các vị hình dung là mình cúng dường tiền cho một ông thầy, ông nào ông xây chùa, mình nghĩ rằng cái việc này nó vô cùng có phước, mình đem cả trái tim mình ký cõm từng đồng mình cúng dường, thế là phá giá ra, ông không có đem tiền đó xây chùa hay làm công tác chi tiện ích cả, không làm được một cái thiện sự gì cả, mà ông đem ông đổ vô trong cái chỗ người ta đánh bạc, đổ vô cái chỗ người ta làm bao nhiêu việc tội ác. Thế thì các vị có thấy là xót xa với đồng tiền mình không? Xót xa chứ. Thì mình hình dung là cái đồng tiền không phải chính phủ Úc họ in ra để họ cho các vị. Không hề cái chính phủ nào in ra tiền để cho ai cả, mà tiền đó là tiền của bàn dân thiên hạ, cả một quốc gia ta góp lại, ta để dành để cho các vị hưởng lúc tuổi già. Thế thì một đồng tiền của họ mình nhận là mình mắc nợ đó chứ. Có cái gì mà không phải mắc nợ đâu, mà mình lại tiêu phí không xứng đáng, giống như là người kia vận động tiền để cất chùa mà không cất chùa, lại đem đánh bài. Thì các vị hình dung coi là cái người tặng tiền cho các vị họ cũng xót của, họ cũng phiền muộn, họ cũng bất an, rồi họ không tu là làm gì, họ nguyền rủa mình nữa là khác, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, ngay hiện tiền mình không có sử dụng, một đời mình sẽ xứng đáng trong một kiếp sống hiện tiền, rồi mình vay nợ của người để tiêu phí cho nghiệp ác của mình đã tạo, mình làm thiệt thòi chính mình, rồi cái đại họa đó là thiệt thòi cho bao người xung quanh nữa. Tại vì tuổi già mà các vị không trầm lắng được, không yên tĩnh được, không có năng lượng lành thiện để nuôi dưỡng các vị, thì các vị trở thành một bà nội hay là một ông nội vô cùng khó chịu, vô cùng khó tánh, khó ưa vô cùng. Mình nói không biết có đúng không, nhưng mà chắc không sai là mấy. Người già mà nếu họ dễ tánh thì họ rất dễ, mà nếu họ không chịu tu tập họ bản tánh thì họ cũng vô cùng khó chịu. Họ trách trời, trách người, trách con, trách cái. Và càng cô đơn bao nhiêu người ta càng khó chịu bao nhiêu nếu người ta không có tu. Thưa các vị, nếu cái nền tâm thức của người ta không được xây dựng bằng thiện pháp, thế thì tuổi già người kia vô cùng khó chịu. Họ phiền muộn và trách cứ, và càng cô đơn thì họ càng giận trời trách người, mà càng giận trời trách người thì họ càng cô đơn, nó tương tác như vậy. Họ càng phiền trách con họ, họ càng cay đắng với con thì con nó càng không dám gần, mà con càng không dám gần thì họ càng cay đắng với người thân của họ. Thì cái đại họa nó đến với đời sống của chúng ta liền nếu chúng ta không khéo tu tập. Thế thì các vị hãy nhìn coi, trong cái điều kiện sống mình đang có đây, các vị là những người đang ở trong cái điều kiện phước địa, đang là những vị thiên giữa trần gian à. Mà nếu các vị không có nuôi dưỡng mình cho khéo thì thưa các vị, mình phung phí một đời mình rất là tội nghiệp. Những điều mình nói nó vô cùng thực tiễn thôi. Các vị chỉ cần đối chiếu đời sống của mình với ai? Với những người bằng hữu của mình đang ở đất nước Việt Nam, thì các vị thấy ngay mình rất khác biệt. Giống như trên cõi cực lạc với nhân giới à. Tuổi của chúng ta tới tuổi già có những nơi quê mùa, thưa các vị, cả một làng quê họ đều bị cường mắt cả. Cả một làng không có người nào không bị cường mắt. Hỏi ra là do vì cái nguồn nước họ sử dụng nó vô cùng độc hại. Còn các vị nơi đây mở nước ra, nước rất là thanh khiết, nước rất là trong sạch, uống liền tại Romania không cần nấu. Rồi trời nóng, thưa các vị, những nơi chốn quê hương của chúng ta, hãy nói về Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết, đó là ba cái phan mà nó rất là thiếu nước và nắng cháy người, một năm cái lượng mưa rất ít. Và có một lần tôi đi từ Di Linh, tôi đi xuống Phan Thiết, đường tắt ngang qua rừng, tôi thấy, thưa các vị, những người dân tộc đen mình không thấy lường được, họ đội một cái chum lên đầu này nè để đi lấy nước. Hỏi ra thì đi xa hàng 5-7 cây số đường mà không có nước, nhìn những con sông nó nẻ đất ra, không tìm ra một chút nước, một năm mưa rất ít. Rồi có những vùng sa mạc như ở Phi Châu, thưa các vị, nước là một củ quý còn hiếm hơn cả vàng nữa. Dường như mình có kể cho các vị nghe là người ta chụp hình những anh chàng Phi Châu á, một đàn bò có một cái nó vừa tiểu thì anh phải úp mặt vào để uống liền cái giọt nước tiểu nó, bằng không thì nước rớt xuống cát là không còn một giọt. Thì các vị hình dung coi là vùng đất của các vị là phước địa hay là vùng bình thường. Phước địa từ cộng nghiệp của người lãnh đạo cho tới tất cả người dân sinh cư có mặt nơi đây, ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi những người già chưa từng làm đóng một đồng tiền thuế nào cho chính phủ Úc cả, thế nhưng mà tuổi già các vị đều có một cái sự chu cấp rất là đầy đủ để cho các vị sống mà không bị thiếu thốn, không có lo âu đói nay đói mai, và càng không có lo sợ cái chuyện nửa đêm người ta vô người ta kiểm tra hộ khẩu. Các vị đi khắp đất nước này tôi đố ai mà dám hỏi các vị, hỏi giấy các vị. Ta chỉ sợ mỗi một anh cảnh sát, đó là ra đường mình chạy quá tốc độ mình ngán thôi, chứ còn nếu các vị chạy trong cái phạm vi tốc độ nó cho phép thì chẳng ngán ai trên cuộc đời này, không có anh cảnh sát nào dám hỏi các vị cả. Hiên ngang vô cùng. Có một lần tôi về Việt Nam, đệ tử tôi hỏi thưa thầy, thầy sống ở Mỹ ra làm sao? Tôi cười cười tôi nói đất Mỹ không có tình cảm gì đâu con. Hỏi sao vậy thầy? Không có người Việt thương mến với nhau? Tôi nói không con. Thầy tính ra thầy ở đất Mỹ 10 năm hay là thầy có ở 50 năm nhưng mà chưa hề có anh cảnh sát nào tới hỏi thăm thầy một câu, thầy rất là ngạc nhiên. Còn thầy chỉ cần đặt chân nơi đây đi, vừa về tới chùa thôi, con thấy không, công an lớn công an nhỏ tới hỏi thăm thầy liền, rất là đưa anh thầy. Đất nước nào có nghĩa tình. Và nói một chuyện vui để cho chúng ta quy chiếu là đời sống của các vị nơi đây. Các vị hãy hình dung rằng mình sống trên đất nước này đành đàng, những nơi chốn nó có chút kỳ thị, nhưng mà kỳ thực chưa có luật pháp nào ghi trong văn bản là sự kỳ thị đối với cộng đồng di dân của chúng ta cả. Chúng ta sống rất là khác biệt so với quá khứ mà chúng ta đã từng sống. Thế thì ngay cái nền tảng này, nếu các vị khéo thì các vị nạp đủ nhiên liệu để các vị đưa cái chiếc phi thuyền của các vị vượt ngoại tầng không gian đi tới sao Hỏa sao Kim mà. Tức là các vị muốn lái nó về Tây Phương Cực Lạc thì các vị lái được, phải không? Lái chiếc thuyền đời này, lái thân tâm này cho các vị bằng năng lực tu của các vị thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là có khi mình đang ở trong cái điều kiện phước địa lớn vô cùng mà mình không nhận ra. Mình hủy hoại đời sống mình từng ngày, rồi mình đổ đầy đời sống mình bằng những cái chất phiền muộn, bất an, ưu tư, trần lụy. Và nếu thực sự người họ có một cái nhận thức về đời sống thì thưa các vị, nếu có cái buồn phiền, giận tức, bất an nào sinh khởi trong trái tim họ, họ liền xỉ vào mặt. Xỉ vào mặt ai? Không phải xỉ vào mặt người hàng xóm đâu, xỉ vào mặt này, mặt ta đâu. Họ nói một câu, câu gì? Ngu vừa vừa thôi, phải không? Vừa phải thôi. Ta đã bỏ cái quê hương khốn khó, trần lụy khổ đau, đặt chân nơi vùng đất này là vùng đất hứa để tìm hạnh phúc, tìm niềm vui. Thế mà bây giờ qua những năm tháng đọa đài, những năm tháng cực nhọc, bây giờ lại còn nhận chìm mình trong những cái phiền muộn bất an là sao chứ? Là có phải vụng về quá không? Có phải là dốt nát quá không? Những năm tháng đầu đặt chân đến vùng đất này thì lo âu bận biểu về chuyện cơm cháo gạo tiền, chuyện nhà cửa vân vân. Thế mà rồi qua 20 năm hay là 10 năm ổn định mọi việc rồi mà mình vẫn cứ để cho lòng mình nó tràn đầy phiền muộn và bất an, tràn đầy ưu tư và sầu khổ. Thế thì quá ư là vụng về chứ còn chi nữa. Vụng về không? Quá ư là vụng về. Và nhất là những người lớn tuổi, thưa các vị, tuổi trẻ thì người ta nghĩ rằng đời sống họ còn rất xa phía trước, họ tha cho họ, họ cho phép họ buồn giận bất an, họ cho phép họ chút phiền chút não cho đời sống họ. Thế nhưng mà với người lớn tuổi như chúng ta, thưa các vị, điều đó không cho phép. Tại vì chúng ta đã vượt ngang qua cái đoạn đường rất là dài, và cái quỹ tiết kiệm về tuổi thọ của ta nó đã mòn gần hết rồi. Các vị nhìn coi cái quỹ tiết kiệm tuổi thọ các vị còn bao nhiêu. Dám nói là tôi còn 50 năm nữa lắm à. Không, không có chuyện 50 năm. Tôi hay nói đùa với các Phật tử, tôi nói là tôi sẽ sống tới 120 tuổi. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế nhưng mà tôi lại nhủ lòng tôi một câu thứ hai là phước tịnh ơi, mi có thể ngã cái đùi chết bây giờ, chứ đừng có nói cái kiểu phách lối như vậy cho mất công. Mà thiệt vậy thưa các vị, cái điều rất chắc chắn đó là ai cũng chết, có phải không? Ta không thể chạy đi đâu để thoát cái chết cả. Nhưng mà cái điều nó cũng bồng bềnh vô cùng trên trần thế này, không có gì nó bồng bềnh không chắc chắn bằng cái chết. Tại vì không biết chết lúc nào. Các vị có chắc rằng các vị sống tới 50 năm, 70 năm không? Không. Nó vừa chắc chắn mà nó vừa bồng bềnh. Chết thì cái việc rất chắc, nhưng mà chưa biết chết lúc nào. Có nghĩa là anh có thể chết ngay bây giờ hoặc chút xíu nữa. Thế thì thưa các vị, đừng có tự hào rằng cái quỹ tiết kiệm tuổi thọ ta nó còn 20 năm, 30 năm, 40 năm để rồi chần chờ, thưa không. Với người già càng phải đắn đo về điều này, để sống làm sao một hình hài này, một kiếp người này cho xứng đáng. Bằng không thì mình cô phụ vô cùng trần thế này nó nuôi dưỡng mình, cô phụ vô cùng chính phủ Úc đã tạo điều kiện cho mình tu tập, cô phụ vô cùng một mảnh hình hài này có mặt giữa nhân gian. Mảnh hình hài này nó không phải dễ dàng có mặt đâu các vị. Nó đã phải trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh, một sớm tình cờ nó mới rớt vào thai mẹ có mặt giữa trần thế, và đã đi ngang qua không biết bao nhiêu cơ duyên thiện lành để các vị có thể nếm được hương vị chánh pháp, để các vị khởi phát bồ đề tâm. Cho nên không phải một sớm một chiều mà chúng ta có mặt giữa trần đời này dễ dàng đâu. Có khi mình đã bị nhẫn chìm, đã bị đọa đài không biết bao nhiêu kiếp trong cõi luân hồi, do tội nghiệp đã làm, do sự vô minh của mình đã gây nên. Cho nên thưa các vị, có một đời sống giữa trần gian không phải là chuyện dễ kiếm. Hãy trân quý đời sống mình, bằng không thì các vị tiêu phí cuộc đời các vị nó vô cùng là phí phạm. Cái ăn, cái mặc, cái vật chất, cái lợi danh nó rượt đuổi mình 30 năm, 40 năm qua các vèo. Trách nhiệm của mình đối với bao người còn chưa xong nữa thì tóc đã bạc trắng rồi. Và thưa các vị, rồi lụi đuổi các vị về với đất không xa mấy đâu. Cho nên phải trân quý đời sống mình và sống cho nó có phẩm chất thiện lành, để tuổi già các vị là một tuổi già chín mùi như trái cây. Khi nó chín mùi rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Cơm của nó teo lại. Thế nhưng mà cái điều còn lại đó, hạt rất chắc. Mà cái hạt chắc á, thì nó bảo đảm rằng khi rớt lại xuống lòng đất thì nó lên một cái cây vô cùng khỏe mạnh, xung xê cành lá. Và cái hạt chắc này thưa các vị, khi nó có mặt lại trong trần đời thì nó tặng lại hoa lành trái ngọt lại cho nhân thế. Mà nếu các vị không khéo nuôi dưỡng thì tuổi già của các vị nó là một cái trái cây mà nó không có hạt bên trong, thì có chuyện gì phát sinh? Mất một kiếp người rồi ta bị chôn vùi trong cõi tử sinh, không biết bao giờ ta mới có mặt lại. Cái cơ hội có mặt lại vô cùng hiếm hoi thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Các vị hãy nhận chân về đời sống của chính mình, trân quý mình cho đủ. Bằng không thì chúng ta phí phạm một kiếp đời, trong khi các vị là những người đang thừa hưởng cái phước điền của quá khứ lớn vô cùng để có mặt trên cái mảnh đất này. Chuyện thứ hai mình thưa với đại chúng là thế này. Thưa các vị, là đời sống của chúng ta có mặt giữa trần đời. Nói gần, đó là bàn tay của bố mẹ đưa ta vào đời. Nói xa, là bao nhiêu nhân duyên để ta có mặt giữa trần đời. Bao nhiêu? Ngàn vạn nhân duyên đưa các vị vào đời. Và không hề có một sự có mặt nào mà nó đơn giản cả. Ví dụ như phần rồi, tức là cái điều mình vừa chia sẻ, đó là các vị hãy sống cho xứng đáng, bằng không thì rất là phí một kiếp sống. Thì cái phần thứ hai mình sẽ thưa với các vị, đó là Nhân duyên để có mặt giữa trần đời này, đó là vô vàn duyên lành hội tụ để các vị có một sinh thân như hiện tại. Ai cũng có mặt giữa trần đời này bằng tất cả sự thương yêu của người thân cả. Bố mẹ mà không thương ta thì ta không có mặt giữa trần đời. Do vậy, khi nói đến bất cứ thứ tình cảm gì, người ta còn có thể hững hờ, nhưng mà nói đến tình cảm của mẹ thì người ta dễ chảy nước mắt vô cùng. Bài hát, bài thơ, câu chuyện vân vân làm cho người ta dễ xúc động là như vậy. Tại vì các vị đều sinh ra từ cái nôi sự thương yêu. Nó hàm hai nghĩa như thế này. Nghĩa thứ nhất đó là chúng ta từ sự thương yêu để có mặt, thì chúng ta cũng được tạo thành bên trong cái phẩm chất của ta là sự thương yêu. Điều thứ hai, cái hạt mầm thương yêu này nó có trong các vị để nó chảy cuồn cuộn về thế hệ tương lai. Mình hình dung thế này: không có một bậc bố mẹ nào không thương con. Thế thì do vậy cho nên cái dòng chảy của huyết thống của chúng ta nó mới còn duy trì được cho tới hôm nay. Thế thì cái điều ban đầu, thưa các vị, mình thưa với nhau đó là thương yêu là một loại năng lực nó vô cùng kỳ lạ, nó rất là mạnh, nó nuôi dưỡng đời sống các vị, nó nuôi dưỡng thọ mạng của các vị. Mấy hôm ở bên thiền đường Quan Âm á, có những buổi mình giảng về bốn loại thức ăn. Ở đây thì có một số Phật tử có qua nghe, thì mình đã nói đôi điều về vấn đề này. Mình sẽ kể lại cho các vị nghe vài câu chuyện về cái loại năng lượng thương yêu là một loại năng lượng nó vô cùng cần. Mình làm lại: nó cần để đưa các vị vào đời, nó cần để nuôi các vị trưởng thành, rồi nó cần cho tới lúc các vị rời hành tinh này ra đi. Và thế hệ ta cần nó, thế hệ con ta cũng cần nó, thế hệ trước ta, đó là bố mẹ ta, cũng rất cần nó để tồn tại. Nó là một loại năng lực mà thậm chí cỏ cây đất trời cũng cần năng lực thương yêu nữa. Ví dụ như người ta có một cái thử nghiệm thế này: người ta trồng một cái chậu cây xanh ở trong một cái phòng họp. Thế rồi cái điều kỳ lạ họ phát giác đó là cứ mỗi 2 tháng thì cái chậu cây kia chết mất. Tự nhiên nó héo úa và nó rũ lá và nó chết. Và người ta xịt thuốc từng ngày, người ta tưới tẩm, ta chăm sóc, thế nhưng mà không cách gì cứu vãn được. Cứ thay chậu này thì chậu khác lại chết. Trái lại bên kia của một cái phòng làm việc, một cô thư ký thì cũng một cái chậu hoa như thế, chậu cây xanh như thế, nhưng mà nó sởn sơ, nó tươi tốt, nó không có bị sự cố gì cả. Người ta hỏi gì chứ: chị đã chăm sóc nó như thế nào? Chị thư ký nói: thì tôi cũng xịt những cái loại thuốc giống như các anh chăm sóc bụi cây trong phòng họp đây. Và sau đó thì họ thử nghiệm, họ biết ra là do vì trong cái phòng họp kia người ta ném vào nhau những cái cơn giận dữ tức tối, người ta chửi vào mặt nhau những cái điều rất là thậm tệ. Tức là cái năng lượng độc hại phát ra từ tâm thức, phát ra từ miệng của người ta làm cho không có loại cây xanh nào sống được cả. Còn trái lại, trên cái bàn của chị thư ký làm việc á, thì mỗi sáng đi vô chị nói chuyện với cây, chị nói: ồ, chào em có khỏe không? Qua một đêm rồi em ngủ có ngon không? Tức là chị triều mến á, chị thương yêu nó, chị rót cái tâm thức thương yêu vào nó để chăm sóc nó, cho nên nó lớn và nó sởn sơ, nó rất là tốt. Và cái điều này nó không phải là phép thần tiên hay là câu chuyện quyền đàn gì đâu, thưa các vị. Cây cỏ nó có một cái xúc cảm tinh tế hơn loài người, nhưng nó đều có một cái loại xúc cảm, nó rất là cần cái năng lượng thương yêu của loài người. Và ở Liên Xô người ta đã chế ra một cái máy đo cái mức độ nhạy cảm của những loài cây, người ta gắn nó vào rừng cây. Và người ta thử nghiệm bằng cách là cho một anh chàng không có quẩy cưa, không có cầm rửa gì cả, đi vô rừng tìm cái cây ngay ngắn đốn về để làm nhà. Thì người ta đo được cái mức độ thì thầm sao động của loài cây, nó báo động với nhau, nó chết rồi, có một tên sát nhân nó đang tiến vào rừng, chúng ta hãy đề phòng, chúng ta hãy lo lắng. Thế rồi người ta lại làm một thử nghiệm thứ hai là cho một anh chàng quẩy cưa cầm rửa lình kình trên vai trên tay đi vô, thế nhưng mà trong tâm thức của người con trai kia thì không hề có ý niệm là đốn cây nào cả. Thì họ đo ra những chiếc lá nó rất là yên bình tĩnh lặng, nó không có sao động, không có lo lắng, không có hoảng loạn gì cả, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cây cối nó có một cái cảm nhận rất là tinh nhạy, chứ không phải không không cảm nhận. Có những loài lan người ta chỉ cần cái ông chủ nhà mà chết thôi, thưa các vị, là cả một vườn lan đều rụi lá, không cách gì cứu được cả. Và cái điều này có thiệt. Tôi từng ở Đà Lạt vào những năm tôi làm chủ trì nơi đó, thưa các vị. Đà Lạt là vùng đất của hoa lan, và rất nhiều vườn lan của những người Phật tử là chăm sóc vô cùng là chu đáo, xanh mướt cả một vùng, chừng vài trăm chậu lan, cái loại rất là nổi tiếng. Và thế rồi ông chết, con trai ông thì nó có bằng kỹ sư về nông nghiệp, tức là về khả năng chăm sóc của nó giỏi hơn ông già nó rất nhiều lần. Nó biết pha cái loại thuốc gì, xịt cái loại gì vào mùa nào, và nó trị những loại nấm nào, cần cái thứ thuốc gì. Thế nhưng mà khi ông già mất rồi, 3 tháng sau, thưa các vị, cả một vườn lan đều rụng lá và chết sạch. Mình vô cùng ngạc nhiên, mình hỏi chứ tại sao bác mất rồi con không có chăm chút cái vườn lan cho nó đàng hoàng, không bỏ đến nỗi là nó chết sạch vậy. Nó thầy không biết đó thôi, chứ còn bố con vừa mất rồi thì con tiếp thu cái vườn lan này, con chăm sóc bằng tất cả cái khả năng nghề nghiệp kỹ sư nông nghiệp của con có, thế nhưng mà không cách gì cứu được cả, nó ra đi hết đó thưa thầy. Thầy không nghe người ta nói là khi người thân mình mất á, phải buộc vải để tang cho tất cả loại cây ở trong vườn. Con nghe người ta nói, mẹ con biểu là hãy cột vải tang trong những chậu lan đi con, bằng không nó chết. Con nói mẹ con là tin cái chuyện mê tín, con không có buồn làm chuyện đó. Con nghĩ rằng năng lực kỹ sư nông nghiệp của con có thể chăm chút được nó. Quá ra điều này rất đúng thưa thầy. Và thưa các vị, ông bà ta ngày xưa làm như thế. Ông mà trồng cây, ông chăm chút, ông thương yêu từng cây. Thế rồi ông ra đi là nếu không khéo thì cả một rừng cây nó đều theo ông ra đi cả. Thế thì mình đừng tưởng là những loài thực vật nó không có những cảm xúc, nó không đón nhận được sự thương yêu. Đọc trong kinh văn có những bài kinh dạy là nơi nào có những vị tu tập đức hạnh, lòng từ bi phủ trùm, thì nơi đó cây rừng xanh mát, chim chóc tụ về, đất cũng lành thiện, nước non tự nhiên phong nhiêu. Và mình lên Vạn Phật Thánh Thành ở miền Bắc Cali á, nơi đó ngày xưa thưa các vị, lúc ngài Tuyên Hóa, ngài chưa có đặt chân để xây dựng cái Vạn Phật Thánh Thành, thì nơi đó là một cái bệnh viện người ta bỏ hoang, tại vì không tìm đâu ra nước cả. Và cả một bệnh viện không làm cách gì để có nước để sử dụng, cho nên người ta đành phải đóng cửa bệnh viện bỏ đi. Và một cái cơ ngơi nó vô cùng đồ sộ như thế, hàng vài trăm mẫu đất và nhà ngang nhà dọc rất là quy mô. Và họ bán cho ngài bằng cái giá tiền đó tôi không nhớ, nhưng mà những đồng bạc danh dự thôi. Thế rồi ngài Tiến Hóa ngài về, ngài đi quanh quanh, ngài nói đào chỗ này giếng nước, dường như đây là cái giếng cũ, khui đi có nước. Thế mà có nước thiệt thưa các vị. Cái chuyện đó là chuyện nó xảy ra ở Vạn Phật Thánh Thành. Thế cho nên thưa các vị, kinh văn nói là nơi nào có bậc thánh xuất hiện, nơi nào có bậc tu hành xuất hiện, năng lượng lành thiện của ngài có thể làm cho cây cối vùng đó xanh, làm cho thú rừng quy về, làm cho đất trở thành hiền thiện là như vậy. Rồi nơi nào nhiều có người thiện lành tập trung về, tâm thức tràn đầy lành thiện, thì vùng quốc gia đó là vùng quốc gia yên bình, không có chiến tranh hoạn quả, không có thiên tai tật ác, không có tình trạng đói kém xảy ra. Và điều này kinh văn Đức Phật ghi rất là rõ. Rồi từ cái điều dẫn chứng đó thưa các vị, các vị nhìn lại Đức Thế Tôn có mặt vào những giờ nhất định, đó là vào buổi sáng trước khi đi khất thực, ngài nhập định và rải tâm từ để cho nhuần thấm đại địa. Và cái câu này nó rất là hay. Thế cho nên thưa các vị, từ loài thực vật như cỏ cây cho tới loài động vật, cho tới loài người, cái năng lượng họ vô cùng cần thiết, đó là năng lượng thương yêu. Mình vừa nói năng lượng thương yêu nó đã nuôi các vị từ trong thai bào, nó nuôi các vị đến lúc trưởng thành, nó nuôi các vị suốt một chiều dài của đời sống, cho tới lúc các vị rời hành tinh này ra đi. Nếu được nuôi trong cái năng lượng lành thiện thì các vị ra đi cũng trong một cái tình trạng nó vô cùng là an lành, hài hòa, bỏ hình hài năm quẩn lại, không có liên tiếp chi cả. Và từ việc đó nó dẫn tới cái chuyện mà các vị từng ứng dụng hàng ngày. việc chi ứng dụng hàng ngày trong truyền thống Tịnh Độ Tông. Khi có người bằng hữu hấp hối, chúng ta đều dành chút thời giờ đến để trợ niệm, có khi 6 tiếng, có khi 8 tiếng đồng hồ là như vậy. Tại vì năng lực cộng hưởng của một nhóm Phật tử đầy thương yêu gửi gắm cho cái người ra đi, thưa các vị, họ chuyển hóa tâm thức, họ có thể vãng sinh được là như vậy. Đó là từ cái điều căn bản là năng lượng thương yêu nó rất là cần, thậm chí là loài thực vật nó cũng cần nữa. Ngày xưa người ta thử nghiệm là người ta mở nhạc, những loài nhạc êm dịu cổ điển ngày xưa trong những cánh đồng lúa mì, để làm cho cả cánh đồng lúa mì cho năng suất rất là cao. Thế thì năng lượng thương yêu nó cần cho loài thực vật như thế nào thì nó cũng cần cho loài động vật như thế ấy. Có một lần đó, một con chàng thợ săn, và thưa các vị, vào những mùa săn thì người Mỹ họ cho phép người ta được quẩy súng vào rừng để săn. Và có những anh chàng anh không có tuân gì về luật lệ săn bắt, cho nên có khi anh quẩy súng vào rừng anh săn vào những mùa người ta không cho phép. Anh chàng kia anh quẩy súng vào rừng anh săn nai, và khi anh bắn con nai rồi thì thấy con nai nó chạy rất là nhanh. Và anh nghĩ rằng với cái khả năng thiện xạ của anh thì con nai này không thể chạy đâu xa được. Cho nên anh tìm theo cái giống máu, anh tìm rất là xa thì thấy cái giống máu nó chấm dứt. Thì anh nhìn quanh, ủa tại sao nó tới đây rồi nó biến mất, nhìn quanh thì không thấy nó trốn ở đâu. Và cái điều chắc chắn là với vết đạn xuyên vào bụng như thế này thì con nai nó phải nằm chết tại đây rồi, chứ không có cách gì mà nó chạy đi xa được cả. Rồi anh mới nhìn, hóa ra là trên cái bọng cây ló hai cái chân của con nai ra. Anh mới leo lên bọng cây anh nhìn, thì hóa ra là trong cái bọng cây có một con nai con, nó đang bú mẹ đó. Và con nai mẹ nó lòi cái ruột ra, nhưng mà cố tình chạy tới cái bọng cây kia, chui vào để cho con nó bú lần cuối. Thưa các vị, khi nhìn thấy cảnh đó thì anh chàng liền bẻ cái súng, thề rằng không bao giờ vào rừng đi săn nữa. Và người ta cũng thử nghiệm những điều để chứng minh là tâm thức của loài động vật nó cảm nghiệm về năng lượng thương yêu rất là xa chứ không phải gần nữa. Thưa các vị, họ bắt một cái con nai, một con nai con, và họ bắt con nai mẹ, họ gài một cái chip điện tử để theo dõi con nai mẹ. Và khi họ thả con nai mẹ chạy ra rất xa, họ bắt đầu giật đầu con nai con xuống họ làm thịt. Thì họ làm cho con nai con nó kêu thét lên bằng những cái tiếng nói bi thương vô cùng. Và sau đó khi họ giết con nai con rồi thì họ phát giác ra rằng con nai mẹ đang ở một cái vùng kia. Họ mới tới họ bắt, thì quá ra con nai mẹ cũng ngã lăn ra chết. Và khi họ mổ bụng ra thì từng khúc ruột của con nai mẹ đứt từng đoạn từng đoạn từng đoạn. Và thưa các vị, cái khoảng cách giữa con nai con bị giết cho tới khoảng cách của con nai mẹ nó khoảng chừng vài km chứ không phải ít. Ấy vậy mà năng lượng thương yêu nó có thể truyền đạt, nó làm cho cái nỗi đau của người người mẹ đứt từng đoạn ruột. Mình nghe ông bà mình ngày xưa nói một cái câu đó là nỗi đau đứt ruột đó, mình không tin. Nhưng mà thưa các vị, ai có con hoặc là ai đã từng mất người thân thì các vị thấy cái nỗi đau nó chừng như đứt từng đoạn ruột nó như vậy. Tóm lại, mình kể những câu chuyện đó để quy chiếu về một điều, thưa các vị, đời sống này cái nó vô cùng cần thiết cho loài người, đó là cái năng lượng thương yêu. Mình hình dung là nếu mẹ mình không thương mình thì mình không có mặt giữa trần đời. Bà không thương mình đủ thì khi mình có mặt giữa trần đời, bà sẽ không có một giọt sữa để cho mình bú. Và cả một cuộc đời dài của các vị cho tới hôm nay, dù các vị chạy bất cứ một nơi nào, các vị không có thoát được cái đôi mắt của bà mẹ đang dõi theo các vị. Dù các vị có quay lưng, có phản bội, nhưng mà lòng của những bậc bố mẹ chưa bao giờ quay lưng lại với con. Thậm chí trong kinh văn có một câu chuyện cũng rất là cảm động. Là ngài Mục Kiền Liên trong quá khứ có một kiếp ngài bất hiếu với mẹ, với bố, do vì ngài cưới một cái người vợ về, và người vợ của ngài không mấy gì ưa bố mẹ chồng, cho nên xúi chồng nói nuôi cái của nợ này trong nhà rất là phiền muộn, phải hầu cơm hầu nước rất là cực, nhất là hai ông bà càng ngày già rồi thì thưa các vị, sự đi đứng khó khăn, sự ăn uống cũng khó khăn, làm cô dâu rất là cực, cho nên cô suối nói thôi nếu muốn đời sống mình hạnh phúc thì anh hãy cho bố mẹ vô rừng rồi giết chết trong rừng đi cho yên lòng. Tại vì nếu để ông bà sống ở trong rừng thì cũng không yên lòng, cho nên cách tốt nhất là đưa vô rừng giết đi, rồi chúng ta sống hạnh phúc thôi. Rồi Mục Liên cũng nghe lời đưa ông bà vô rừng, và anh chàng nói với bố mẹ rằng xin bố mẹ ở đây con đi một chút rồi con trở lại. Rồi ngài quay đi một đoạn, ngài mới trùm kín mặt mày lại, giả vờ như một tên cướp, quay trở lại và dùng gậy đập lên bố mẹ. Và ông bà già thì thưa các vị, mắt thì ngờ ngợt, mắt đã lèn nhèm rồi cho nên đâu có thấy. Thứ hai nữa là cái con người bình mặt kia, ông bà cũng không có thể nhận diện được người đó là ai, cho nên ông bà la kinh hoàng đấy, này con ơi, con hãy chạy cho mau, có cái tên giết người nó giết bố mẹ đây, con đừng bao giờ trở lại đây để rồi bị nó làm hại, con ơi con hãy chạy cho nhanh. Và khi Mục Kiền Liên nghe như thế rồi, lòng ông rất là quặn đau, ông quăng gậy xuống, ông quỳ phục dưới chân bố mẹ, nó chính là con đây, con đã dạy dỗ, con nghe lời xuống dạy. Rồi ông ấy mang bố mẹ về nuôi lại. Và thưa các vị, trăm ngàn kiếp trải qua sau đó, mỗi kiếp đều có những cái quả báo bất thiện đến với ông. Nhưng mà cái kiếp cuối cùng đáng nói nơi đây đó là thế này: kiếp ngài đã chứng thánh quả A-la-hán rồi, là một đại đệ tử ưu tú của Như Lai. Ngài là cánh tay trái của Đức Thế Tôn, còn Xá Lợi Phất là cánh tay phải của Đức Thế Tôn, người ta gọi là nhị vị tướng quân chánh pháp. Và trên con đường hành đạo của ông, tới cuối cùng ông bị ngoại đạo dí ông và không có đường chạy, và đầy thần thông hết, nhưng mà không thể nào vận thần thông để chạy trốn hết, đành phải đứng lại đó để chịu đựng cái trận đòn của ngoại đạo, nó đánh tả tơi, đánh dập nát cả người hết. Đến cuối cùng thì không đứng dậy nổi. Và cuối cùng thì các thầy tỳ kheo phải khiêng về trước Đức Thế Tôn, rồi cung kính thưa với Đức Thế Tôn rằng: nghiệp quá khứ con tạo ra cách đây cả ngàn vạn đời, thế nhưng bây giờ cái kiếp cuối con phải trả trước khi con nhập Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, con xin phép để nhập Niết Bàn. Sau đó rồi ngài mới xả lần này tứ đại vào Niết Bàn. Thưa các vị, đó là một câu chuyện dẫn dài từ loài thực vật tới loài động vật cho tới loài người, để thưa với nhau một điều rất giản dị trong cuộc sống này. Đó là, thưa các vị, cái năng lượng yêu thương là một loại năng lượng nó vô cùng cần thiết giữa đời sống loài người. Nếu các vị thọ nhận từ năng lượng yêu thương của bố mẹ để hình thành, thì cái điều nguyên tắc đó là tự thân các vị, phẩm chất của các vị nó đã tràn đầy cái năng lượng yêu thương. Nếu các vị khéo một chút thì các vị có thể khơi nó để cho nó chảy ra đối với thế hệ tương lai. Rồi các vị khéo hơn một chút nữa thì các vị làm cho nó luôn tràn ngập thân tâm các vị, nó luôn có mặt trong đời sống các vị. Và nếu các vị làm được ngần này việc thôi, thế thì ngay nơi một đời sống này, ta không có phí phạm một kiếp người có mặt giữa nhân gian, lòng ta nó tràn đầy cái phẩm chất của sự yêu thương đối với loài người. Rồi khi cái chất liệu yêu thương có mặt, thì cái điều rất gần đó là hạnh phúc nó có mặt trong trái tim họ. Rồi cái chuyện về lâu về dài đó là các vị đẩy đời sống tâm linh của các vị lên đến tầng cao để chứng những cái tầng thánh quả, chuyện đó chưa nói. Nhưng mà khi trái tim của chúng ta mà nó tràn đầy cái phẩm chất yêu thương, thế thì các vị đã làm cho đời sống các vị nó tràn đầy hạnh phúc. Mình thử hình dung trái tim mình nó tràn đầy sự thù hận đắng cay thì mình tự hủy hoại mình, tự giết mình. Trái tim của mình nó tràn đầy độc hại, thù ghét thì mình cũng tự hủy hoại mình, tự giết mình. Còn trái tim mình nó tràn đầy cái năng lượng tri ân con người, thương yêu con người, thì cái điều đầu tiên có mặt nghĩa là các vị tràn đầy năng lượng hạnh phúc nơi tự thân, luôn có niềm tin với con người, luôn yêu thương con người. Thế thì người đó, cái phẩm chất lành thiện họ có mặt, họ muốn đi về con đường tâm linh nào họ cũng rất dễ thành đạt. Họ muốn nâng đời sống họ lên cao đến chiều kích nào trên không gian họ đều nâng được cả, do vì cái nền tảng thương yêu của họ đã có mặt trong trái tim họ. Và nếu người nào cái nền tảng yêu thương trong họ không có, tức là họ không phải là người có hiếu, thế thì thưa các vị, họ có nói những lời phù hoa ngọt ngào là họ sẽ hy sinh cho các vị, họ thương các vị hơn chính bản thân họ, thì họ nói đùa thôi chứ họ không thực sự có trái tim thương yêu đâu. Người nào họ được nuôi dưỡng trong cái điều kiện thương yêu như thế thì thưa các vị, họ sẽ trưởng thành, họ sẽ truyền đạt sự thương yêu của họ đến cho thế hệ con em của họ rất dễ, và cho xã hội loài người cũng không phải là khó. Đó là điều thứ hai, năng lượng thương yêu nó cần thiết cho chúng ta vô cùng. Và ta đã có phẩm chất bên trong, đó là năng lượng thương yêu do thọ nhận từ bố mẹ, cho nên ta dễ làm điều này với người khác vô cùng, thưa các vị. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện để minh chứng về điều này. Ở tiểu bang vùng Trung Mỹ có một gia đình anh chàng kia, một hôm anh đi làm về, đứa con trai lớn nó kêu: bố ơi, con đau bụng quá. Và ta hình dung là người Mỹ họ làm rất là quần quật, rất là căng thẳng. Và sau giờ làm ở sở rồi họ về họ không buồn làm cái chi cả, cho nên họ nghĩ rằng cái chuyện đau bụng là chuyện bình thường. Bảo vợ là hãy coi thử coi con có bệnh chi rồi lấy thuốc cho nó uống. Thế rồi ông đẩy qua bà đẩy về, tới nửa khuya thì cái cơn đau của thằng nhỏ nó quằn quại, mặt nó xanh như tàu lá. Cái chị vợ nó không xong rồi, anh phải làm thế nào chứ không thể để tình trạng này, nó không phải là đau bụng bình thường. Thế họ đưa tới y viện thì thưa các vị, do vì dùng nó cũng khá xa, cho nên tới chừng đến bệnh viện rồi thì người ta phát giác ra là ruột thừa nó đã vỡ ra. Và cái điều kiện y học ngày xưa trong những vùng, những tiểu bang nó xa xôi như thế thì nó không phải tốt lắm, cho nên y bác sĩ không thể cứu được, cuối cùng thằng bé chết mất. Và khi thằng con chết rồi thì cái tình trạng thảm thê nó xảy ra là người vợ đổ vạ cho chồng, chồng nó đổ vạ cho người vợ: con chết là tại em, con chết là tại anh. Thế rồi tiếng bất chính trị ném vào nhau, người ta không có dằn được những cái cơn tức tối buồn khổ từ cái nỗi buồn mất con đưa đến cái nỗi buồn uống rượu và nỗi buồn gây gỗ, rồi nỗi buồn kế tiếp đó là mất việc làm, rồi vợ bỏ đi và ném đứa con nhỏ lại cho anh ta phải chăm sóc lấy. Và từ cái điều kiện của một đời sống nó vô cùng ổn định, nó sụp xuống đến tận cùng xã hội, thưa các vị. Rồi anh chàng trở thành một người chán đời, sai bí tỉ, đêm nào cũng sai, người ta phải dìu về. Có những bữa thì về được một mình, có những bữa thì sai nằm bên đường rồi người ta thương người ta đưa về. Thế rồi cái việc gì đến nó phải đến, đó là anh chàng đó anh chết, bỏ lại đứa con nhỏ giữa trần đời. Và cái điều vô cùng kỳ lạ hàng xóm mà chứng kiến đó là cái đứa bé này nó vô cùng là ngoan cường, nó thách thức với điều kiện khinh thường của hàng xóm láng giềng là con một kẻ sai. Nó hiên ngang, nó sống hiên ngang, nó học và nó học thành tài, nó đậu đại học và nó có vợ và nó có một đứa con. Và cái điều vô cùng kỳ lạ nữa là nó trở thành một người cha vô cùng là đàng hoàng, vô cùng là lành thiện, vô cùng có trách nhiệm với vợ với con. Tức là trong cái điều kiện gia đình tan nát bất hạnh như thế mà lại sinh ra một cái thằng con học hành tới nơi tới chốn, rồi lại mang hạnh phúc đến tặng cho đời sống của một gia đình, làm cho cái mái ấm gia đình trở thành một loại thiên đường, ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế rồi cái chuyện này người hàng xóm mà vô cùng thắc mắc. Một hôm họ mới mời anh chàng nói: nếu cháu có rảnh thì đi với chú, chú muốn mời cháu một bữa ăn. Và khi ăn cơm thì cái ông hàng xóm nói: ta có một điều vô cùng thắc mắc, ta muốn hỏi con coi, trong cái điều kiện bất hạnh vô cùng của gia đình như thế, bố con là cái người sai nghiện ngập chết ngoài đường phố như thế, không có trách nhiệm gì với vợ con như thế, mà tại sao con lại trở thành một người hoàn thiện nhất trên xã hội? Ta vô cùng thắc mắc. Và thậm chí là cả xóm này ai biết gia đình con đều cũng thắc mắc như thế, con hãy nói. Thì anh chàng đó lúc bấy giờ trở thành một người đàn ông trung niên 30 tuổi rồi, nói: dạ thưa bác, ai cũng nhìn bố con bằng con mắt như thế, nhưng mà riêng với con thì bố con là một người cha tuyệt vời nhất trên trần đời. Do vì mỗi tối dù cho bố con sai không biết đất trời chi, dù là bố con được người ta dìu về, nhưng mà khi về tới nhà rồi con còn thức hay con ngủ gì không quan trọng, bố con đều đến bên giường con, quỳ bên giường và nói thầm vào tai con một câu thôi: con có biết không, bố thương con nhất trên trần gian, con có biết không? Dù sai đến nỗi gần chết đi nữa, nhưng mà nếu về được nhà thì cái điều phải làm đầu tiên đó là lết vào giường của con, nói thì thầm vào tai con trai là: con có biết không, bố thương con nhất trên trần đời, con có biết không, con trai của bố, con yêu của bố. Và chỉ ngần đó thôi, những lời nói của bố tôi rót vào tai tôi lúc tôi thức hoặc lúc tôi ngủ, cho nên tôi phải trở thành một con người có trách nhiệm với con tôi mà thôi, với người thân tôi mà thôi. Thế thì các vị hình dung coi là năng lượng thương yêu đó, dù với một người sai nhưng mà nó rót ra từ trái tim của người bố tràn đầy năng lượng yêu thương, cho nên nó xây dựng được đời sống của một đứa con lành thiện như cuộc đời. Cho nên thưa các vị, năng lượng yêu thương là cái vốn liếng nó vô cùng cần giữa nhân thế này. Chúng ta sống nhờ nó, rồi chúng ta nuôi dưỡng con cái ta, ta cũng nhờ nó. Và con cái ta trong tương lai thành đạt được người tốt lành giữa xã hội, có được hạnh phúc giữa cuộc đời, vân vân, cũng nhờ năng lượng thương yêu của các bậc bố mẹ rót vào. Và cái món quà này thưa các vị, nó là loại món quà vô giá. Và nó cũng là một món quà không cần tìm kiếm nơi đâu cả. Các vị mua sắm mọi thứ thì các vị còn tốn tiền, tốn thời gian, nhưng mà cái món quà thương yêu là cái tự có. Tại vì phẩm chất của ta được sinh ra từ thương yêu, cho nên cái đó là cái vốn ta tự có. Cho nên một là ta sử dụng, hai là ta không sử dụng, chứ không cần phải tìm cầu hay là cần vay mượn của ai, không cần tập tành gì mới có cả. Các vị hình dung là có bà mẹ nào học cách thương con không? Không. Không có một cái trường nào dạy học thương yêu để cho người mẹ đi học rồi mới biết thương con. Có phải vậy không? Không hề có cái đại học nào mở ra để đào tạo cho người mẹ biết cách thương con. Không hề có. Người ta dạy cho các vị những cái kỹ thuật để sống giữa cuộc đời này, chứ còn không hề dạy cho các vị mở trái tim của các vị ra để làm cho nó tràn đầy năng lượng yêu thương. Tóm lại một điều thưa các vị, nếu tự thân các vị được nuôi bằng phẩm chất yêu thương thì các vị sẽ có cách truyền đạt nó qua thế hệ con em các vị, qua thế hệ của những người đi sau ta. Và người nào có trong trái tim của họ tràn đầy năng lượng yêu thương thì phước lành cho đời sống họ, cho gia đình họ, cho không gian môi trường họ có mặt. Đó là điều thứ hai. Và cái điều này xin nhắc lại là cái bản chất tự hữu các vị có, chứ không cần phải tìm, không cần phải vay, không cần phải mua. Mọi thứ thì cửa hàng có bán, nhưng mà cái phẩm chất thương yêu thì người ta không có bán. Mọi thứ trường dạy được, nhưng mà cái sự thương yêu thì không ai dạy được cả. Cái đó là cái phẩm chất các vị đã có trong trái tim rồi, các vị có xài nó hay không mà thôi. Thế là cái điều kế tiếp chúng ta nói cho nhau nghe là hạnh phúc nó chỉ đến với những trái tim tràn đầy yêu thương, mà nó không phải đến với những trái tim tràn đầy căm ghét, thù hận, bất an, lo âu, phiền muộn. Cái điều này nó rất là dễ hiểu. Các vị hình dung coi là những cái lúc mà lòng các vị nó tràn đầy hạnh phúc là những lúc gì? Hãy nhớ là kỷ niệm quá khứ coi, lúc gì? Lúc đó là lâu quá mình mới về thăm mẹ, thăm bố, phải không? Lúc đó là mình bệnh, mình nằm là được bà xoa đầu cho, bà nấu cho một tô cháo. Ủa thưa các vị, hồi nhỏ mình có một cái kỷ niệm và mình rất là khó quên, đó là bà già nhà quê của mình, mỗi lần mà mình cảm á là bà nấu một tô cháo. Và người nhà quê gọi là cháo thương hàng, các vị biết chứ hả? Có khi có một cái trứng gà thôi và năm ba củ hành chi đó, rồi một mớ tiêu gì đó mà ăn vô thì nó cay, nhưng mà ăn vô nó giải cảm. Cái khả năng cháo nó làm cho mình lành bệnh thì không biết nó ra làm sao, nhưng mà cái khả năng của bà chăm chút, bà nói: ôi bữa nay con sốt rồi, thôi ở nhà đừng đi học con, má nấu cho miếng cháo ăn. Là thưa các vị, ngang đó thôi là hết bệnh rồi đó. Bà chỉ nói gần đó thôi, bà vuốt đầu và sờ vào người thấy sao nó nóng ra là mình cảm thấy là vô cùng mát dịu, nó đã lành bệnh hết 50% rồi thưa các vị. Và cái kỷ niệm này thưa các vị chừng như người con nào cũng có cả. và không có hạnh phúc nào lớn bằng được người mẹ hoặc bố thương. Rồi hạnh phúc thứ hai, hạnh phúc gì? Cũng không có hạnh phúc nào lớn bằng mình thương người khác, phải không? Chưa nói chi xa, lúc đầu tiên các vị gặp nhau, các vị thương, lúc đó hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc tràn đầy, đất trời này màu hồng hết, cảm thấy không còn ai có mặt trên đời này, chỉ còn tôi với người tôi thương thôi. Lúc đó mà thiên hạ có đi dặm dìu cũng không buồn thấy, tôi chỉ thấy một người đó thôi. Thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng, rất chắc chắn ai cũng trải nghiệm đó là: một là ta sống trong điều kiện thương yêu, hai là ta thương yêu, lòng ta tràn đầy thương yêu thì hạnh phúc cũng đến nữa. Rồi từ cái điều này các vị quy ngược lại để thấy tâm thức tiêu cực của mình nó có mặt thì nó hại mình rất là dễ đối chiếu thôi. Khi các vị thù ghét, khi các vị cay đắng, khi các vị không đồng thuận với người thương của mình thì các vị thấy nhà thênh thang nhưng mà nó rất là chật, đi vô đi ra cứ đụng hoài mắt ghét mà không biết làm sao tránh. Bình thường thì thấy nhà nó rất là trống trải, nhưng mà cái người mình thương mà năm nào bây giờ mình rất cay rất đắng, cho nên nhà nó vẫn rộng như thế, nhưng mà thấy nhà sao nó chật, đi vô đi ra cứ đụng mặt hoài, rồi ở riêng thôi không ở chung được. Thế thì các vị thấy khi trái tim mình nó tràn đầy phiền muộn, tràn đầy giận dữ, tràn đầy bất an, tràn đầy thù hận đắng cay, thì nó làm cho mình ngột ngạt, khó chịu, khó thở. Khi cái sự thù hận của các vị mà nó đã gom lại thành nội kết, nội kết nơi tâm thức, thì nó làm nội kết nơi đâu? Nội kết nơi thân của các vị. Nội kết nơi tâm mà có mặt thì nó sẽ làm khối u nơi thân của các vị, làm gan, làm hệ thần kinh vân vân. Nó sẽ có nhiều khối u tồn tại trong tự thân ta, nó trở thành căn xe, nó trở thành ung thư, chuyện đó nó sẽ phát sinh thôi. Người nào tâm hồn của họ nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, tràn đầy cái năng lượng vị tha tri ân, thì thưa các vị, đời sống họ nó vô cùng an lạc hạnh phúc. Và họ gặp bất cứ một người nào trên trần đời này, họ đều thấy lòng họ tràn đầy niềm vui. Họ không có thù hận đắng cay bất cứ ai, thì trần thế này rất là thênh thang. Còn mình hình dung là mình thù một người trong nhà thì nhà nó chật, mà mình thù 5-3 người hàng xóm thì mình đi ra đi về hàng xóm mình rất ghét mình, bây giờ nhà chỗ khác thôi, phải vậy không? Thù hận con người càng nhiều thì người kia càng giam nhốt đời họ trong cái ngục tù rất là chật chội, rất tội nghiệp. Ngục tù bên ngoài thưa các vị còn có thể vượt, có thể tránh được, nhưng mà ngục tù nơi trái tim của các vị, đó là giận, đó là buồn, đó là thù ghét, đó là đắng cay, thưa các vị, đó là một loại tù ngục không chạy đường nào trốn được cả, tại vì nó bên trong các vị. Thế thì hai điều nó rất là căn bản để chúng ta có một cái nhìn thế này: hạnh phúc nó tràn đầy khi trái tim anh nó tràn đầy sự thương yêu với con người. Người đó là người thân của ta, người không thân của ta, nhưng mà ta rải năng lượng thương yêu càng rộng bao nhiêu thì hạnh phúc càng lớn bao nhiêu. Rồi cái điều nghịch lại, các vị thù hận con người mà nhiều bao nhiêu thì các vị càng làm cho tù ngục nơi tâm thức các vị bóp chặt lại, giết chết các vị mau bao nhiêu, và làm cho mình bị nhận chìm ngay trong hiện đời, đã chìm trong cái sự tâm tối của một loại địa ngục thù hận, ghét vơ, đắng cay và sầu khổ rồi. Cho nên địa ngục không phải ở phương xa, mà nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, nếu mình không dám nuôi trái tim mình bằng cái năng lượng thương yêu. Tóm lại, cái điều mình muốn chia sẻ đó là nếu các vị là những người thông minh thì các vị sử dụng một đời rất là xứng đáng, đừng có ném nó vào dòng chảy vô thường, trôi xuôi, mất hút, để cho mình lỗ vốn một đời. Cạn đó là các vị không có làm cho một đời của mình tràn đầy buồn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, làm tội nghiệp một đời sống mình. Thông minh thì mình phải làm cho một kiếp sống này nó vô cùng xứng đáng với chính mình, xứng đáng với những người thân của mình. Tại vì tâm các vị nó tràn đầy làm thiện thì có món quà vô cùng hữu ích nó đến với tự thân các vị. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, đó là an lạc. Rồi nó đến với người gần các vị là ai? Chồng các vị, vợ các vị, con các vị, cháu các vị. Rồi các vị liễn các vị vào đời sống cộng đồng. Ví dụ như các vị đến đạo tràng này thì các vị cũng là món quà tặng cho bao người niềm vui. Còn nếu tâm các vị mà nó chật chội, nó phiền muộn, nó bất an thì các vị là cái gai nhọn trong gia đình, người thân của các vị rất kinh sợ các vị. Và cái điều kỳ lạ là người nào không khéo nuôi dưỡng mình như thế thì càng già càng cay cú, càng khó ưa, càng trở thành cái gai nhọn trong đời sống mà không ai dám đụng cả. Tại vì lúc trẻ thì người ta còn dám ý kiến ý cò, chứ còn già thì đố mà ai dám nói. Con ta nó không dám nói, cháu ta thì nó kinh sợ ta, nó không dám lại gần. Thế thì thiệt thòi vô cùng một đời sống á. Điều thứ hai mình tổng kết đó là ta được sinh ra từ cái nôi sự yêu thương, ta sống còn từ cái nôi sự yêu thương. Thậm chí ta ra đi khỏi trần đời này, nếu có sự yêu thương bao quanh thì ta cũng ấm áp, ta ra đi rất thanh thản. Thế thì từ cái nôi sự yêu thương anh có mặt giữa trần đời, anh được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương, cho nên cái phẩm chất của anh tự hữu là yêu thương, chứ không phải thù ghét, không phải đắng cay. Mình chuốc những cái thù hận đắng cay phiền muộn đó là các vị vơ vào, các vị làm đầy đời sống các vị. Các vị phải tập tành để có giận có buồn, chứ còn bản chất các vị không có giận mà buồn. Các vị đã tập từ hồi bé cho tới giờ để có cái nỗi thù hận đắng cay, chứ kỳ thực là mới sinh ra giữa trần đời, ta từ cái nguồn yêu thương ta có mặt, cho nên ta không hề thù hận, không hề đắng cay. Và cái đắng cay đó bản chất không phải là của các vị. Bản chất của mọi con người trên trần thế là sự yêu thương. Thế thì ta lớn lên ta có mặt từ yêu thương, bản chất của ta làm thành bằng sự yêu thương, cho nên cái nguồn yêu thương từ bên trong trái tim ta tuôn chảy ra trên trần đời này nó vô cùng dễ. Tuôn chảy đến người thân của chúng ta dễ hay khó? Nó vô cùng dễ. Tại vì 19, 20 tuổi, 20 ngoài tuổi, cái người dân nước lạ có bà con gì đâu mà các vị còn thương người ta được mà, phải không? Các vị còn rước về được mà, các vị còn thề sống thề chết chỉ chờ dưới trăng là thương nhau tới đầu bạc răng long mà. Thế thì cái bản chất yêu thương là cái tự hữu, tại vì mình không khéo nuôi nó thôi. Cho nên sống với nhau vài 30 năm rồi mình chán ơi là chán, chứ còn ban đầu thì các vị mà chán như thế thì làm sao sống được với nhau. Cho nên bản chất từ sự yêu thương có mặt, cho nên yêu thương là cái gì nó rất là tự hữu, nó tuôn chảy và không cần học. Các vị cũng có thể trút cả cái nguồn năng lượng yêu thương vào người được mà. Cho nên cái năng lượng yêu thương này nó tự hữu, nó đã sinh ra thế hệ con cháu chúng ta, ta nuôi nó bằng cả cái nguồn thương yêu tự có của chúng ta. Rồi cái điều thứ ba thưa các vị, nếu năng lượng thương yêu là cái nguồn tự hữu trong anh, thì cái điều rất tự nhiên đó là bản chất thương yêu nó sẽ làm cho anh tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc. Nó là cái nền để đẩy anh đi lên những cái tầng tuệ giác, chứng nghiệm những thánh quả. Nếu không có trái tim từ bi thì anh không thể tu tập được. Thì cái nền thương yêu này cao là nó đẩy anh chứng nghiệm những cái tầng tuệ giác, tầng thánh quả gần. Đó là nó làm cho anh tràn đầy hạnh phúc và hỷ lạc giữa nhân thế. Và nếu anh nhận ra được điều này thì tất cả những cái thứ phù phiếm trong trần đời, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, phiền muộn, vân vân, thưa các vị, nó không được phép có mặt trong trái tim ta. Nó càng không được phép có mặt trong cuộc đời này. Nói trong cuộc đời thì hơi rộng. Nó càng không được phép có mặt trong đời sống gia đình của các vị. Đúng nguyên tắc nó là như vậy. Ta đón người về bằng tất cả trái tim thương yêu nồng nàn của ta. Thế rồi ăn ở với nhau, gọi là không khéo xử sự, để cho tiếng bất tiếng trì, để cho đến đổi 10 năm sau trở thành hai người không ngó mặt nhau. Thế thì lỗi do chính các vị, chứ còn không phải cái bản chất, cái nguồn của các vị tạo nên bằng những điều này. Do vậy thưa các vị, nếu người thực sự thông minh thì họ làm cho đời sống họ tràn đầy năng lượng thương yêu, để xứng đáng một kiếp người. Họ làm cho năng lượng thương yêu từ trái tim họ chảy vào thế hệ tương lai rất dễ dàng. Và họ cũng là một người vô cùng thông minh, nuôi dưỡng đời sống họ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự an bình. Và họ cống hiến được điều này cho người thân họ, nó vô cùng tự nhiên, chứ không có cần phải tu gì nhiều cả. Bản chất của các vị đã có điều này. Các vị chỉ cần sống thuận với bản chất các vị, thì các vị cống hiến điều này cho bao người, chứ không cần phải tu mới có từ bi, tu mới có tình thương. Có phải vậy không? Ủa thưa đại chúng, là gần 5 giờ rồi đó. Dừng ở đây, cảm ơn các vị.
Mình nghĩ chứ cũng không có cái gì để hỏi đâu thưa các vị.
À, thưa các vị, có thể giải thích hai điều về vấn đề tật bệnh của các vị. Điều thứ nhất, đó là nếu bệnh về thân sinh lý của các vị thì các vị phải cần cái sự can thiệp của bác sĩ. Điều thứ hai, ngoài thân sinh lý bệnh thì chúng ta nên nhận diện cái tâm hành chúng ta nó có bệnh hay không. Và nếu tâm của chúng ta lâu nay nó chứa chấp những điều phiền muộn bất an, nó làm thành những cái nội kết, thì các vị cần phải trị liệu một lúc hai thứ, trị liệu thân và trị liệu tâm nữa. Và người nào muốn đừng có tật bệnh 10 năm tới thì ngay bây giờ họ phải khéo điều chỉnh thân của họ, khéo tu tập. Đợi cho tới lúc tật bệnh rồi bắt đầu điều trị thì có khi nó hơi muộn và có khi nó không kịp. Cho nên may mắn thay là các vị vẫn còn chưa tật bệnh nghiêm trọng thì các vị nên trị liệu ngay bây giờ bằng cách đối với thân. Thưa đại chúng, là mình vừa nói năng lượng thương yêu nó vô cùng cần thiết đối với tự thân của các vị. Mức độ cạn đó là nó nuôi dưỡng thân vật lý của các vị ạ. Đôi khi mình có một cái hình hài nó vô cùng là đáng giá. Các vị hình dung là các vị bỏ ra một núi kim cương, các vị đổi được một đời sống này không? Không. Các vị chỉ có thể mua được những thứ bên ngoài, chứ các vị không thể mua được một đời sống như hình hài của các vị, như thọ mạng của các vị. Ta càng không có một thân thứ hai để dành, để rồi mình di chuyển tâm thức này qua thân kia để sống. Thế cho nên thưa các vị, duy nhất chỉ có một hình hài. Nếu các vị trân quý thì các vị hãy thương yêu nó bằng cái phương pháp cải nhất là hãy lắng nghe. Lắng nghe những cái tiếng kêu cứu của nó. Nó đã từng đánh những tín hiệu SOS cho các vị mà các vị lại không buồn nghe tín hiệu nó đánh. Ví dụ một chiều nào đó mình ăn hơi quá nhiều, tối đó ngủ khó khăn mà mệt nhọc, nhưng bao mộng bị tràn đầy, thì biết rằng cơ thể mình nó phản đối với chuyện ăn nhiều trong buổi chiều. Khi có bất cứ một cái sự tật bệnh nào của thân, thưa các vị, nó đều có sự báo động trước cả. Thế nhưng mà rồi mình không thương nó cho đủ, tức là mình không lắng nghe tiếng kêu cứu của nó, và mình cứ tàn phá mình mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, cho đến lúc cái tình trạng nó vô cùng thê thảm thì mình mới nhờ sự can thiệp của y bác sĩ tới. Thì thưa các vị, có khi cái điều đó nó khó cứu vãn là vô cùng, tuy nhiên vẫn còn kịp. Người thực lòng muốn cứu vãn thân tâm mình thì người đó không bao giờ trễ đó, thưa các vị. Họ bắt đầu nhận diện về những loại thức ăn họ gia nhập từng ngày, nhận diện về đời sống họ có trái với thiên nhiên hay không. Rồi cái điều quan trọng hơn là họ nhận diện tâm hành của họ, coi họ có vụng về quỷ hoại đời sống họ không. Hai cái phần quỷ hoại rất quan trọng, đó là quỷ hoại thân và quỷ hoại tâm. Thân của các vị từ con đường thức ăn, từ con đường tiêu thụ không hợp lý, và đời sống nó không có thuận với thiên nhiên. Và thưa các vị, cái điều này thì nói rất là dài, rất là vô cùng. Sẽ có một cơ hội khác mình chia sẻ về vấn đề làm thế nào để bảo trì thân của các vị để nó điều hòa được với cái nhịp vận hành của thiên nhiên. Nhưng mà ở đây mình xin tóm gọn là nếu mình không thông minh, không nghe tiếng gọi của nó đánh tín hiệu cầu cứu mà mình không có cứu nó, thế thì mình tàn phá nó từng chút để đến một lúc cái cơ hội cứu vãn nó rất là muộn màng. Nhưng mà điều thứ hai quan trọng hơn đó là cái khả năng quỷ phá thân của các vị, thọ mạng của các vị bằng con đường tâm thức. Các vị chất nặng ưu tư phiền muộn lo lắng bất an nó rất là căng thẳng nơi đây. Đây là một cách phá hoại nó lớn vô cùng so với đời sống và tuổi thọ của ta. Mình hình dung thế này, tất cả những loại máy móc đó, máy mà thô thì nó cần cái loại năng lượng rất thô, còn máy mà càng tinh vi bao nhiêu thì nó càng cần cái loại năng lượng rất là tinh, rất là mịn để nó đốt, để nó nuôi. Mà cái hệ thần kinh não của mình đó, thưa các vị, nó cần một loại năng lượng vô cùng tinh chứ không phải là loại năng lượng bình thường. Phải bao nhiêu giọt máu rất là tinh nó mới nuôi được não. Rồi cái điều gần nhất y khoa chứng minh là thế này: các vị nhịn ăn thì các vị có thể sống được 2 tháng, các vị nhịn nước thì các vị có thể sống được 15 ngày, nhưng mà các vị nhịn thở thì các vị sống được bao nhiêu phút. Cái thức ăn nó càng mịn bao nhiêu, càng vô hình, vô sắc, vô thinh bao nhiêu thì nó càng là cái loại năng lượng vô cùng cần thiết đối với thọ mạng bao nhiêu. Thì trong tự thân ta cũng thế. Cái cơ bắp vận hành thế này,
người ta cần thức ăn rất là thô thôi để có thể hoạt động cho cái máy này nó chạy. Thế rồi cái hệ điều tiết toàn thân là hệ thần kinh não, nó đòi hỏi một cái loại năng lượng vô cùng mịn, có phải vậy không? Và các vị hình dung là mọi sự suy nghĩ của các vị nó là loại vô duyên, nó không đốt năng lượng ư? Thưa không, một cái tần số rung động ở tâm thức nó phát ra là nó đều đốt năng lượng ở tâm thức các vị cả, đều hao năng lượng của thân. Người nào mà chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn, trong suy nghĩ, trong bất an thì người đó làm giảm tuổi thọ dần dần dần. Tại vì họ đốt cái loại năng lượng nó vô cùng tinh mịn của thân. Và cái điều rất hẳn nhiên là người nào mà buồn, mà thiếu ăn thì người ta không tự giận, nhưng mà người nào thất tình mà buồn khổ thì người ta tự sát rất dễ. Phải không? Thất vọng, thưa các vị, thất tình. Và trong tất cả những cái thất thì cái thất nào là ghê gớm nhất? Thất tiền không quan trọng, thất của không quan trọng, mà thất tình là ghê gớm nhất. Nó giết người ta đi chơi, phải không? Tại sao vậy? Tại vì cái sự mất mát này nó lớn, không có cái mất mát nào bì được cả. Mất mát này nó làm cho đời sống người ta trở thành một quãng trống rất là vô nghĩa giữa cuộc đời, cho nên họ tự sát. Thế thì hình dung coi là cái khả năng tàn phá tâm thức ta nó mạnh đến nỗi là không có gì có thể bì được. Ấy vậy mà ta cố gắng đốt năng lượng tư duy của ta từng ngày để cho tuổi thọ ta ngắn dần bằng cái con đường suy nghĩ, lo âu, trằn trọc, bất an, căng thẳng. Càng suy nghĩ, càng lo âu, càng căng thẳng bao nhiêu là mình tàn phá sức khỏe mình nhiều bao nhiêu và cách thọ mạng mình ngắn lại bao nhiêu. Thế thì các vị hình dung rằng hai con đường tàn phá mình là con đường từ thân và con đường từ tâm. Và khi các vị nhận ra hai con đường này thì cái con đường để cứu vãn mình nó có dễ hay khó? Dễ chứ khó gì đâu. Ăn uống thuận với điều kiện thiên nhiên, lại lắng nghe cơ thể mình để có thể trị liệu nó. Và cái con đường tàn phá mình nó kéo dài qua thời gian thì cái con đường trị liệu nó cũng phải bắt đầu bằng con đường thời gian trở lui lại. Không đến nỗi là các vị phải mất 10 năm để trị thân các vị, mà thời gian nó ngắn hơn. Tại vì cơ thể chúng ta 7 năm một lần. Một lần chi? Nó thay đổi hoàn toàn tế bào của các vị. Mỗi một ngày tế bào các vị đều chết đều sống, cho nên 7 năm một lần các vị là con người mới. Thế thì bằng tâm thức của ta an trú trong trạng thái tu tập để lòng bình lặng lại, để đừng đốt năng lượng đời sống lại, an trú cho đàng hoàng tu tập. Thế thì các vị bắt đầu tạo lại một sinh mạng mới ngay từ bây giờ, và kéo dài tới 5-7 năm sau thì các vị có hoàn toàn một con người khỏe mạnh, lành lặn, loại trừ mọi thứ tật bệnh. Và nếu các vị có niềm tin đủ mạnh như thế thì các vị dựng lại được đời sống của chính mình. Và người ta có niềm tin, người ta còn đi lên tới cung trăng, người ta dựng cờ Hoa Kỳ trên đó mà. Mà tại sao mình không có niềm tin để thương lấy thân mình, để cải tạo nó, để dựng lại đời sống mình? Thưa các vị, chuyện này không phải khó. Chấm hết. Thế các vị, do vì người ta quá nặng nề về đời sống vật chất, người ta nghĩ đời sống người ta chết là chấm dứt, không có gì còn nữa. Nhưng mà kỳ thực nhân quả nó không phải là cái điều do Đức Phật chế định. Nó không phải là anh quy y, anh tu Phật mới có nhân quả đến với anh. Mà cái điều này nó rất là tự nhiên, nó là nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ thôi. Anh tin không tin gì, nhân quả nó cũng đến với anh. Anh cứ làm ác đi rồi anh sẽ thấy cái quả của nó đến thôi, chứ không có gì mà phải chứng minh hay không chứng minh gì cả. Tôi không cần chứng minh. Anh hãy thọc tay vô lửa, anh biết nó nóng hay không nóng, phải không? Anh đi ra giữa trời thì anh thấy nắng nó đốt cháy ra anh, chứ không có gì mà chứng minh hay không chứng minh cả. Nó là một cái nguyên lý rất hiển nhiên thôi. Anh có tôn giáo hay không tôn giáo, anh tu hay không tu, anh tin hay không tin gì, cái chuyện nó vẫn xảy ra như thế thôi. Cho nên mình không cần phải thuyết minh ai để họ tin nhân quả nữa. Nhân quả không phải là cái điều của Phật bày ra, mà nó là nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ. Anh ném vào người ta một câu chửi thậm tệ, anh nhận là cái quả không phải là câu chửi, mà cái đấm vào mặt anh đó chứ. Nó có lời chứ nó đâu có lỗ đâu. Chuyện đó là chuyện
vô cùng bình thường và vô cùng hiển nhiên, thưa các vị, cho nên không cần phải thuyết minh ai tin hay không tin. Thế nhưng mà ta dựng lên cái điều này, người ta nói là thấy vô vàn kẻ làm ác á, mà nó có bị quả báo gì đâu, nó vẫn sống phơi phới, còn làm thiện cả đời thấy nghèo ra đó mà không có quả làm gì nó đến cả. Thưa các vị, mình quên một điều, đó là người ta sở dĩ năm nay người ta nằm khẩn cẳng, người ta ngâm thơ, người ta uống rượu, người ta không buồn làm, nhưng mà đúa người ta làm năm rồi đầy bồ rồi, đầy khó rồi, người ta cứ thế mà ta xài thôi. Còn mình thì năm rồi mình không chịu làm, cho nên cái năm nay mình bắt đầu gieo trồng hạt mầm, gieo lúa. Thế thì cái chuyện giàu của mình nó sẽ tới, nhưng mà năm tới có phải vậy không? Cho nên đừng nghĩ rằng nhân quả là cái điều lý luận nó vu vơ, thưa không, rất chính xác. Anh hãy nhìn ngoài đất trời, nhìn ngoài thiên nhiên, mọi điều nó đều tuân theo cái luật vận hành như vậy cả. Nó không phải là cái nguyên lý của tôn giáo chế định, nó càng không phải là của Phật giáo, của Kitô, của Hồi giáo gì cả. Mọi thứ nó đều vận hành đi theo con đường nhân quả như thế, và cái chu kỳ nó rất là tự nhiên thôi các vị. Cho nên mình không cần thuyết phục ai cả, hãy để cho họ chìm ngập trong khổ đau. Và chắc dừng ở đây được rồi chứ. Hỏi nữa hả? Thưa các vị, đây là một pháp môn nó vô cùng thực tiễn à. Và trước khi giải tâm từ, các vị phải làm cho tâm các vị trống trước. Tâm mà nó tràn đầy phiền muộn, tràn đầy lo âu, tràn đầy giận dữ, tràn đầy sao động, thì làm sao tập trung để có tâm từ đâu mà rải. Rải đó thì rải tâm phiền muộn cho người, chứ làm sao có cái từ tâm ở trong đó mà rải. Thế cho nên cái điều đầu tiên phải làm đó là các vị làm cho tâm các vị tĩnh lặng, an bình, ổn định trước. Tức là từ cái năng lực tu để có niệm, có định rồi, các vị mới khởi từ tâm, các vị mới rải được. Thế thì cái con đường phải bắt đầu đó là từ từ chuyển hóa tâm hành, làm thế nào an trú tâm để cho nó có chánh niệm, để cho tâm mình nó có được cái nội lực mạnh. Mình ví dụ điều này thì các vị dễ hiểu. Ví dụ như cái xung điện của cái 500 á, cái cực 500 mà nó mạnh thì nó có thể hút bao nhiêu sắc xung quanh rất xa. Mà nếu nó yếu thì thưa các vị, nó chỉ hút được cây kim ở gần thôi nào. Thế thì tâm thức ta mà nó tràn đầy phiền muộn, bất an, giận dữ mà nó dày, nó có cái tác động mạnh thì nó cũng châm vào thiên hạ lũng gia được. Cái thù hận của các vị mà nó lên đến một cái độ cao thì mắt của các vị nhìn người ta có lửa, có không? Có chứ, đốt cháy người ta được á. Thì cái năng lượng từ bi bên trong trái tim của các vị mà nó tràn đầy thì nó cũng nhìn là nó rải tâm từ. Đó là nói chuyện nhìn, nhưng mà không cần nhìn. Khi lòng các vị đầy thiện lành, và cái thiện lành này nó là cái sự an bình của tâm thức có mặt, thế thì các vị chỉ cần có mặt thì các vị làm cho cả một vùng không gian nó êm dịu, nó lắng lại, làm cho người ta tươi mát lại. Ví dụ có những con người họ tới với mình, họ ngọt ngào vô cùng, họ nói năng mềm mại, dễ thương vô cùng, nhưng mà mình cảm thấy chừng như không dám tin người này, chừng như đến gần người này cảm thấy có cái gì đó rất là ái nái. Còn có những người họ ném vào mình những cái lời nó không phải là dễ thương lắm, nhưng mình cảm thấy ôi sao họ nói như vậy, nhưng mà lòng mình vẫn thấy mát dịu. Ví dụ như mẹ các vị, rầy các vị, thế nhưng mà các vị cảm thấy đâu có bị tổn thương chi, mà các vị vô cùng tin tưởng. Thì từ những ví dụ đó thì trở lại cái vấn đề chúng ta muốn nói. Đầu tiên các vị phải làm cho tâm các vị nó trống hết những cái năng lượng tiêu cực cái đã. Rồi điều thứ hai, các vị khởi cái lòng thương yêu với người cho được cái đã. Tức là nhìn bất cứ ai trên trần đời này không thấy thù hận họ, không thấy ghét họ, không thấy nghi ngờ họ. Mình lấy được cái đó ra khỏi tâm thức mình thì tự nhiên cái điều nó có mặt đó là sự thương yêu, lòng tri ân. Cái tâm thức nó tràn đầy hỷ lạc, nó đến với ta rồi nó đến với người. Thế thì bản chất đã có tâm từ có mặt rồi. Rồi rải tâm từ đó là bước cuối cùng. Và thưa các vị, khi mình nhìn người, mình khởi quán tưởng là tôi xin nguyện cho người có được nhiều niềm vui, có được sự hỷ lạc, thoát được ngàn vạn nỗi khổ. Tức là khởi tâm phát nguyện hướng về người nói thì thầm. Rồi sau đó thì cái lòng thương yêu của các vị tự nhiên nó tuôn chảy đến người. Nó là bước cuối cùng. Làm được không? Khó chứ hả? Lấy cái buồn phiền đã khó rồi.
mà 5:10 rồi, 15 rồi thưa các vị, nói năng chi nhiều nữa, tôi dừng ở đây đi, hẹn sang năm gặp lại. Các vị cứ giữ những câu hỏi rồi sang năm hỏi tiếp.